Con kính bạch Thầy, hàng ngày con nghe theo Thầy dạy con thường tụng ở một quyển kinh Địa Tạng, nhưng trong trường hợp vì sự cố bất ngờ, con phải dừng không tiếp tục tụng được. Thời gian có thể 20 phút, 30 phút hoặc 1 đến 2 tiếng. Con bạch Thầy, khi tụng lại, con phải bắt đầu từ đầu hay tiếp tục phần tụng đang dở? Con kính bạch Thầy, chỉ cho con nên làm thế nào cho đúng. Con cảm ơn Thầy ạ. A Di Đà Phật. Đang ngồi vào tụng kinh mà dở dang, có việc đặc biệt sẽ phải dừng lại 20-30 phút hoặc 1-2 tiếng. Thì bây giờ vào là tụng tiếp hay là tụng lại từ đầu? Ở trong nhà Phật chúng ta thì cái việc mà lễ Phật là rất là quan trọng. Việc lễ Phật rất quan trọng. Ở trong oai nghi, 24 oai nghi của những người xuất gia, các tổ cũng đã dạy rất rõ rồi. Trong Sa Di Luật Giải, Phật cũng đã chỉ dạy, tổ cũng đã giảng rất rõ cho những người xuất gia. Có mấy việc mà các đệ tử gặp thầy không phải đứng dậy chào, thì cái việc quan trọng nhất đó là việc là khi đăng lễ Phật. Vì Phật là đấng Pháp Vương vô thượng. Khi đăng lễ Phật, đăng tụng kinh, đang ngồi thiền rồi thì không phải đứng dậy chào thầy ấy, không phải đứng dậy để làm bất cứ cái việc gì khác trong khi đang tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, trì chú, vân vân. Nói chung là khi đang lễ Phật thì Phật là đấng Pháp Vương vô thượng, cho nên đang cung kính dỉnh lễ, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, vân vân, đó là pháp cúng dường tối thượng bậc nhất rồi. Nhưng mà đấy là đối với những người xuất gia. Còn các Phật tử tại gia chúng ta thì đôi khi nó cũng có những cái việc rất khó. Khó ở đây có thể ví dụ chung chung cụ thể đây. Ví dụ như mà chồng hoặc con tín mộ Phật Pháp, phát nguyện tụng kinh niệm Phật hàng ngày. Vợ con thì phát nguyện như thế, nhưng mà chồng thì không đồng ý, hoặc là con cái phát nguyện như thế mà bố mẹ không đồng ý, thì ở đây quả thật cũng là một việc khó. Hoặc rằng có đồng ý nhưng mà chưa thực sự là hoan hỷ, thì đây quả thật cũng là một việc khó. Hoặc rằng chúng ta đang tụng kinh mà có khách có khứa vào, người nhà đi vắng hết, có một mình ở nhà, có người đến thăm mà cái người đó là cái người khách rất quan trọng đối với gia đình nhà chúng ta, ví dụ ông bà thông gia chẳng hạn, ví dụ thế, họ ở nơi xa, có khi xa hàng mấy chục mấy trăm cây số, họ hoặc tận miền Nam họ ra chẳng hạn, vân vân, thì chúng ta không thể nói rằng tôi đang tụng kinh, nó cái đấy là cái khó. Nhưng còn người xuất gia khi đang tụng kinh thì cho dù có vua đến cũng mặc kệ, quan đến cũng mặc kệ. Ví dụ như thầy mà đang tụng kinh thì không có một ai có thể bảo thầy đứng dậy để chào hay đứng dậy để tiếp khách được. Khách nào thì khách, khách đến cũng phải nhà chùa tụng kinh xong đã. Vì nhà chùa là người xuất gia, là người cầu đạo thoát ly tam giới, ra khỏi ba cõi, là người thoát tục, cho nên khác. Còn Phật tử chúng ta ở ngoài đời, các mối quan hệ nó rất là đặc biệt. Như thầy lấy cái ví dụ như là đang tụng kinh mà ông bà thông gia ở nơi xa đến, người nhà đi vắng hết, chúng ta không thể cứ ngồi mà Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ông bà chờ tôi một tí nhé, để tôi tụng nốt biến kinh rồi đi ra. Có thế được không? Nó khó lắm, nó rất khó. Cho nên cái trường hợp này thì thôi, thì lạy Phật lạy Tổ thì các ngài cũng đánh hai chữ đại xá cho chúng con, vì chúng con là người trần mắt thịt ở ngoài thế tục, nó ngoài thế gian nó khó thế đấy. Cho nên các cụ các tổ ngày xưa mới nói là khó nhất là tu tại gia như thế, rất khó. Cho nên thì cái lúc này á thì bắt buộc những trường hợp bất khả kháng, như Phật tử này nói là khi đang tụng kinh mà có những việc bất ngờ, có những cái sự việc bất ngờ không thể mà cưỡng lại được, bắt buộc chúng ta phải dừng tụng kinh lại hoặc 20-30 phút hoặc 1-2 tiếng đồng hồ, sau đó quay vào là ngồi tụng kinh để đọc tiếp hay là đọc từ đầu. Cái này thì tùy thôi, Phật cũng chẳng bắt chúng ta phải đọc từ đầu, mà cũng chẳng bắt chúng ta phải đọc tiếp, tùy theo. Nếu chúng ta muốn đọc tiếp thì đọc tiếp, nếu muốn đọc lại từ đầu thì đọc từ đầu cũng được, không sao. Cái này thì tùy cái tâm thôi, Phật cũng đâu có trách đâu. Chúng ta cảm thấy mà chúng ta thời gian không còn nữa để đọc lại từ đầu, vì chúng ta đọc được nửa hoặc già nửa rồi, bây giờ đọc lại từ đầu thì nó mất cái thời gian đến giờ đi nấu cơm á, đi cắm cơm hoặc đi đón cháu đi học về mà không kịp thì thôi chúng ta đọc tiếp được, có sao đâu, vì nửa hoặc già nửa chúng ta đọc rồi, thì bây giờ vào thì đọc tiếp cái phần còn lại để kịp giờ đi cắm cơm cho con cho cái nó đi học đi làm về nó ăn, hoặc là kịp giờ đi đón cháu đi học thì cũng được, không sao, Phật Bồ Tát cũng hoan hỷ thôi. Cốt làm sao chúng ta học Phật nó phải uyển chuyển, không bị vướng mắc vào bất cứ một cái điểm nào đó khiến cho chúng ta phải suy nghĩ, khiến chúng ta phải phiền não, khiến chúng ta phải đau khổ lo lắng. Học Phật là chúng ta phải thực sự là phải cảm thấy là tự do tự tại, thanh tịnh giải thoát ở trong tâm, không vướng bận bất cứ cái điều gì đó. Đó. Cho nên đây là những cái pháp phương tiện Phật nói ra cho chúng ta để diệt trừ phiền não tham sân si, diệt trừ những sự đau khổ chấp trược trong cuộc sống hàng ngày. Học kinh là phải chuyển được kinh, chứ đừng để kinh chuyển thì chúng ta lại đau khổ. Cho nên tóm lại trường hợp này thầy khuyên là gì? Tùy tâm, tùy duyên, tùy theo điều kiện, thời gian, hoàn cảnh. Như có hôm khách họ đến là ngồi 5-10 phút mà mình vừa đọc được có mấy tờ kinh, hoặc là 1/3, hoặc là một chút xíu thôi, thì thôi thì mình lại họ chào mình họ ra về rồi, thời gian nó còn nhiều thì mình tụng hết cả phẩm kinh hay là cả bộ kinh ấy thì để cho hoan hỷ thì cũng được. Còn thời gian nó gần hết thì mình đọc nối tiếp theo cũng không sao. Đó, cái trường hợp này thì các Phật tử chúng ta cứ yên tâm, Phật Bồ Tát không trách chúng ta đâu mà lo. Hộ pháp thiền thần các ngài cũng không đánh mắng chúng ta đâu mà lo. Cứ yên tâm như thế, để tùy theo cái điều kiện thời gian hoàn cảnh cụ thể mà chúng ta đem áp dụng làm sao được cho nó an lạc nhất, thù thắng nhất, và đem lại cái công đức lợi ích tốt nhất cho việc học Phật và việc tụng kinh của chúng ta. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con xin bạch thầy cho con hỏi mấy câu. Một, trong thời gian gần đây con vào khóa tụng kinh, con đều bị nóng cổ, mồm rát đều ở lên cổ khó đọc. Con xin thầy chỉ bảo cho con để con tĩnh tâm tu hành. Trường hợp này phải đi khám bác sĩ ngay, xem mình có bệnh gì không, đặc biệt là bệnh trào ngược dạ dày. Có thể khi vào đấy nó ở chua và nó nóng cổ, nó ở chua lên thì cái này là thường là triệu chứng của bệnh dạ dày. Thì bệnh dạ dày thì nên tìm thuốc dạ dày uống ngay. Nói đến bệnh dạ dày thì ở bên Bắc Ninh, Bắc Giang á, có một cái chỗ họ lấy cái thuốc dạ dày uống tốt lắm, mà uống hơi khó uống, nó cái bột bột nó khó uống. Ngày xưa thầy bị bệnh dạ dày phải đến 7-8 năm, uống không biết bao nhiêu là thuốc, uống cả cái thuốc Pháp, cái thuốc của Pháp cái năm 2001-2002, năm đó mà 500.000 một viên, và ngày mà uống đến mấy tháng như thế cũng không khỏi. Đi mấy bệnh viện lớn khám chữa rồi cũng không được. Thế xong rồi thì có cái lối chú lái xe của một bác bộ đội quê ở bên Bắc Giang, bác giới thiệu là bên quê con có một cái chỗ họ lấy thuốc dạ dày tốt lắm thầy ạ. con lấy cho mấy người đều khỏi hết. Thế là chú ấy lấy cho thầy uống khoảng độ nửa tháng là khỏi. Mà từ đó đến nay thì gần như là khỏi hẳn, không có đau lại nữa. Và cũng lấy về, thỉnh thoảng cũng chú lái xe nhà mình cũng đi sang đấy để lấy về cho một số Phật tử họ uống đấy, cũng khỏi. Trong chùa chúng ta có mấy vãi cũng bị đau 3-40 năm đấy, xong rồi thì biết được uống độ tuần, hơn tuần, 2 tuần gì đấy là cũng khỏi, nhiều người khỏi. Các vị bị bệnh dạ dày ấy, đấy, qua đây thì tiện đây thì cũng nói luôn để chúng ta chữa bệnh. Bệnh đau dạ dày thì khổ lắm các vị ạ. Đói nó cũng đau, no vào cũng đau, mà đặc biệt là ăn no. Ăn no vào là nó đau, nó cứ tức tức, nó dâm gian, nó khó chịu, mà thậm chí là nó bức rức, nó hay cáu bẳn lắm. Mà như thế để tu cũng khó, cho nên tiện đây thì mách chúng ta luôn. Lấy cái địa chỉ, số điện thoại của cái chỗ làm thuốc đấy, chúng ta cho người đến chúng ta lấy. Số điện thoại đấy tí nữa, ai mà cần thì lên chỗ phòng chi khách đằng sau hỏi sư cô Ánh ấy, hình như vẫn còn trong cái thuốc, trong cái địa chỉ ấy, người ta lấy về, lấy cái địa chỉ sang cho người sang tận đấy mà lấy. Nhưng ăn uống cái thuốc đấy là phải kiêng, kiêng mấy thứ, đó là kiêng ăn hoa quả, kiêng uống rượu. Ai mà hay uống rượu thì chắc chắn nếu mà muốn khỏi bệnh thì phải kiêng rượu. Kiêng rượu sang uống xong có khi lại bỏ được rượu luôn. Một công đôi việc là công tốt. Trong những cái thứ phải kiêng trong đây họ hướng dẫn hết rồi. Ở đây trường hợp Phật tử nó hỏi là mỗi khi vào tụng kinh thường bị nóng cổ và mồm rát đều ở lên cổ khó đọc. Ở lên là ở chua mà là ở nó đắng đắng như thế. Thì cái trường hợp này phải đi khám bác sĩ. Mà thầy, theo thầy thì cái này thì rất dễ là bị dạ dày. Vị này đang có vấn đề về dạ dày, về đường ruột, nên đi khám bác sĩ ngay. Nếu họ bảo bệnh dạ dày thì có thể đi sang Bắc Giang mà lấy cái thuốc đó. Cũng không phải là 100% đều khỏi đâu, nhưng mà cái lượng khỏi là phải 80-90%, bởi vì cũng nhiều Phật tử uống rồi là đều bảo là khỏi bệnh. Cái đấy thì mách thêm như vậy thôi. Còn Phật tử này thì cái bệnh vào tụng kinh ở nóng cổ, nóng cổ các thứ gì gì đấy hay ở đấy không phải là bệnh tâm linh đâu mà lo. Cũng không phải là bệnh, nói nôm na là không phải bệnh tâm linh, là chung chung thế được rồi. Để Phật tử này cũng yên tâm để lo, để điều trị về khoa học, về y học, tức là đi khám bác sĩ. Nếu họ bảo dạ dày rồi thì mình chắc chắn rồi thì mình uống thuốc. Không có để cho bệnh nó phát nặng lên rồi thì lúc đó lại khổ. Phật tử nữa hỏi, con xin bạch thầy, con xin hỏi câu hỏi mong thầy chỉ dẫn giúp con. Câu 1, con bị một con tinh, sao bị? Con bị một con tinh theo mấy chục năm rồi. Đâu nó ở đâu? Dắt nó lên đây để xem nào. Hôm nay nó có đến đây không? Con tinh này nay nó có đến đây không? Những năm về trước, con chưa hiểu về Phật Pháp, chỉ lơ mơ. Mấy năm nay con đã hiểu được sâu sắc hơn, nên con tụng chú Đại Bi mỗi ngày 21 biến, thì con tinh nó không dám gần con hơn ngày trước. Nhưng chưa dứt điểm, vẫn còn các hiện tượng xuất hiện ở đầu giường, nói những câu mà con không nghe rõ, như nói thầm. Còn trước kia con chưa đọc chú Đại Bi thì luôn tục gọi, thì luôn tục, chắc là liên tục, viết là luôn tục, thì đọc nguyên văn. Thì luôn tục gọi đêm hôm và lôi tay và dóa vào người con tên và không viết rồi thì đọc nguyên văn chứ viết. Nhưng đến bây giờ thì 10 phần chỉ còn 4 phần. Nhưng thầy ơi, con thấy một thầy cũng thờ Phật bảo con là con tinh này nó sẽ chiếm lĩnh linh hồn của con khi con chết. Con thấy lo quá. Con xin thầy giúp con, chỉ dẫn cho con làm thế nào để con dứt điểm, không còn con tinh nó theo con được nữa ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Có một vị ở trong này nói là thường có con tinh đi theo là mấy chục năm. Nhưng mấy năm nay á, do biết đến chùa, nghe các thầy giảng và phát nguyện là trì tụng 21 biến chú đại bi một lần, thì con tinh đó nó không dám đến gần nữa, mà thường đứng trên đầu giường để nói những lời thì thầm thôi. Và ngày trước thì nó đến nó thì nó lôi nó kéo, bây giờ thì nó chỉ đến gần gần nói thì thầm thôi. Cái này có không? Liệu có không các quý vị? Theo như nhân quả, theo như An Sĩ Toàn Thư, theo như nhiều những bộ kinh sách ở trong nhà Phật chúng ta, có những kinh sách đích thân từ kim khẩu Đức Phật nói ra, có những bộ luận do các vị tổ sư nói ra, có những câu chuyện do chính các tín đồ Phật tử và những người dân họ bị vướng mắc vào những vấn đề tâm linh ấy, họ nói ra với các sư hoặc là với những bậc tu hành để nhờ những vị đó hóa độ cho họ, giải trừ đi những nghiệp chướng cho họ, khai thị để cho các oan gia trái chủ ấy hiểu được cái việc nhân quả báo ứng, nếu lấy hận thù để đắp đổi và vay trả vay lẫn nhau thì không biết bao giờ mới có thể hết được những cái sự đau khổ đem đến cho nhau ấy. Cho nên chúng ta thấy rằng cái trường hợp như thế này, như Phật tử này hỏi, chúng tôi nghĩ rằng cũng không có gì là xa lạ đối với người học Phật chúng ta. Đối với người đã học và đã biết về nhân quả báo ứng như chúng ta. Còn ở ngoài đời, những người chưa học Phật, hoặc học Phật chưa đến nơi đến chốn, hoặc học Phật một cách là thiên kiến, biên kiến theo cách học của họ, họ không tin vào nhân quả báo ứng ba đời mà Đức Phật đã dạy. Họ không tin rằng trên cuộc đời này chết chưa phải là hết, mà chết là một sự thay đổi cái tâm thức để đón nhận một cái tấm thân mới ở trong bộ dạng khác mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng qua câu chuyện này thì cũng nhiều người họ sẽ cho rằng đây là một câu chuyện mang tính là huyễn hoặc, mê tín dị đoan. Nhưng xin thưa các quý vị, ai mà trong cuộc sống này gặp vào những chuyện như thế này, họ mới hiểu được rằng những cái chuyện tâm linh như thế quả thực không phải là mê tín dị đoan, không phải là huyễn hoặc để lừa đảo mọi người. Tôi nghĩ rằng Phật tử này cũng chẳng lừa ai được chúng ta ở trong đạo tràng này. Mà chúng tôi chắc chắn rằng Phật tử này cũng chẳng lừa chúng tôi, mà cũng chẳng đem đến được cho chúng tôi cái gì lợi ích ở trong đạo tràng này. Người ta nói lên những lời này là vì mấy chục năm trời người ta phải gồng mình lên để chiến đấu với cái biệt nghiệp của họ. Ở đây nhà Phật chúng ta gọi là biệt nghiệp. Biệt nghiệp tức là cái nghiệp riêng, chỉ có họ mới cảm được, chỉ có họ mới thấy được, và chỉ có họ mới nghe được, chỉ có họ mới nhận biết được cái nghiệp riêng của họ. Đó gọi là biệt nghiệp. Chúng ta thấy có thể người ở trong nhà, 3, 4, 5 người trong nhà như vậy, không ai nghe thấy, không ai nhìn thấy, không ai cảm thấy. Nhưng mà cái người này nghe thấy, nhìn thấy, cảm thấy, cho nên lo lắng, đau khổ và sợ sệt. Ăn không ngon, ngủ không yên, vân vân. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái biệt nghiệp của chúng sinh chỉ có họ mới cảm nhận được mà thôi. Đó. Vì vậy mà cái trường hợp tâm linh như thế này trong cuộc sống của chúng ta, xin thưa các vị, không phải là ít đâu, mà rất là nhiều. Chúng tôi là người xuất gia. Các cụ ngày xưa nói thầy chùa là bùa làng. Có cái việc gì về tâm linh, về tín ngưỡng, họ không giải quyết được bằng tư duy, logic, không giải quyết được bằng khoa học, không giải quyết được bằng triết học, vân vân. Họ tìm đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng phần nào giúp được cho những người đó. Tức là không phải trường hợp nào chúng tôi cũng giúp được. Có những trường hợp chúng tôi giúp được họ, có những trường hợp không. Cũng như bác sĩ, cho dù rất là giỏi ở trong các bệnh viện nổi tiếng ở Việt Nam như thế giới, nhưng họ chỉ có thể chữa được cho gì một số căn bệnh hoặc một số những người nào mà thôi. Có những người cũng bệnh như thế nhưng bác sĩ không thể chữa được. Có những người bệnh rất là nặng mà bác sĩ lại chữa được, bệnh nhẹ mà bác sĩ lại không chữa được. Cũng cái căn bệnh ấy, ở đây gọi là tùy vào cái căn tính hành nghiệp của mỗi người, cái biệt nghiệp của mỗi người. Cho nên không phải là cứ bệnh ấy đến bác sĩ là bác sĩ đấy chữa được 100%. Không phải, nó là cái nhân duyên, cái nghiệp lực của người ấy. Cho nên chúng ta ai mà chưa gặp vào những cái hoàn cảnh như thế này, chúng ta nghe nói thì chúng ta cứ ghi nhận ở trong lòng thôi. Đừng có đi phản bác, đừng có đi nói rằng đó là mê tín dị đoan. Trong cuộc sống làm gì có cái như thế, như thế, như thế. Nhưng thực tế, thưa các quý vị, chúng tôi gặp rất nhiều. Ngày xưa chúng tôi mới xuất gia ở dưới chùa Thầy, ở trên cái chùa trên đỉnh núi, chùa Cao. Mới làm chú tiểu, chưa cạo tóc. Nhưng mà có một cái trường hợp, cái này hình như nói một lần rồi đấy, nhắc lại một chút. Ngày xưa cái bà Phật tử, khi chúng tôi đến đấy gọi là bà Phật tử rồi. Vì lúc đó là bà cũng phải đến gần 60 tuổi, năm mấy, năm 7, năm 8 gì đấy, gần 60 rồi. Đấy gọi là bà cụ được rồi, không có chồng, không chồng, không con. Nhưng có thể gọi là gì, bà cô, bà cụ gì đấy được, gần 60 tuổi. Sống một mình. Nói rằng ngày xưa khi còn trẻ, có yêu một cái chú con trai, chú thanh niên ở cùng xã, nhưng mà ở làng trên xóm dưới. Sau khi yêu nhau được vài tháng thì cái chú ấy phải đi thanh niên xung phong, đi thanh niên xung phong để mở đường Trường Sơn ấy. Vào tới Quảng Bình, Quảng Trị thì chú ấy bị hy sinh. Trong quá trình đi bộ đội, đi thanh niên xung phong đó, thì vẫn thư từ về cho nhau đều đặn. Nhưng một thời gian sau không thấy thư từ nữa thì được giấy báo tử về. Thì có nghĩa là chú ấy thì đã hy sinh ở trong Quảng Bình, Quảng Trị. Khi mà máy bay Mỹ nó bỏ bom, nó rải thảm, nó phát hiện ra thanh niên xung phong và bộ đội chúng ta mở đường Trường Sơn đó, nó rải bom, nó rải thảm, thì chú bị hy sinh. Nhưng chúng ta biết câu chuyện nó không dừng lại ở đấy, mà từ khi mà chú ấy hy sinh cho đến phải đến 30 năm sau, hơn 30 năm sau, cái vong linh, cái cái thần thức, cái vong hồn của chú ấy vẫn đi về và theo vị ấy, theo đến nỗi là không cho yêu ai mà không cho lấy ai, không cho yêu ai chứ đừng nói là lấy ai. À, yêu người nào người ấy gặp chuyện ngay. Có hai ba trường hợp là yêu mà chuẩn bị đến cái giai đoạn mà bên nhà trai họ bảo là chuẩn bị, ngày xưa gọi là đi đem cây chầu ấm nước ấy, gọi là đi đôi trai ấy, tức là đeo cây chầu nước để nói chuyện với nhà gái. Vừa nói buổi sáng, buổi trưa, buổi tối chú ấy chết đột tử mất. Hai trường hợp như thế rồi bắt đầu không ai dám hỏi và yêu cô này nữa. Chúng ta thấy hai trường hợp cứ chuẩn bị mà đi đến xin chạm ngõ gặp mặt để gia đình người lớn nói chuyện với nhau, thì cái chú con trai mà thích cô ấy thì đột tử chết. Hai trường hợp như thế. Nhà ngay dưới ở Phúc Đức Chùa Thầy, ở trại Phúc Đức Chùa Thầy, là Phật tử ở Chùa Cao ngày xưa chúng tôi ở đó. Đấy là người thật việc thật. Mà cái trường hợp này thì cả Hòa Thượng Cáo Đỉnh, ngày xưa các vị mà trước năm 2000 các vị hay vào chùa Hương á, có vị Hòa Thượng mà gần 100 tuổi á, tóc thì không có rồi, các cụ cạo hết rồi, nhưng mà lông mày cụ bạc trắng mà dài ra phải đến, có cái lông mày cụ phải dài phải đến 15 phân dài suốt ra bên này, dài ra bên này là quấn xuống bên này, đẹp lắm. Cụ ấy phải nói là cụ ấy lập đàn tràng và cụ ấy cũng rất là giỏi. Một mình cụ ấy tay đánh trống này, chân đánh cái mõ này, chân đánh cái chùm chọe này, tay đánh trống, chân đánh mõ, có nghĩa là cả hai tay hai chân của cụ đều đánh pháp khí được hết. Cụ cũng giỏi như thế. Cụ cũng lập đàn và cúng cho cái vị này ở trên chùa Thầy, ở dưới chùa Cả, nhưng không khỏi. Rồi cụ chùa Cao là đệ tử lớn của cố Hòa Thượng Viên Thành chùa Hương, lúc đó cũng cúng cho Phật tử này cũng không khỏi. Vì Phật tử này là Phật tử rất thân tín với nhà chùa, rất có tâm, không khỏi. Mà cho đến gần 60 tuổi mà cái vong đó thì vẫn theo. Vong vẫn theo. Đi bán rau buổi sáng, thường là 4 giờ sáng thì người ta hay đi bán rau, 3-4 giờ sáng hay đi bán rau, đi cái xe đạp đi bán rau. Mà đang đi trên đường như vậy mà còn thấy người ta đuổi theo, người ta bắt. Mà chính là cái người ấy, xong rồi thì chả thấy ai. Sợ đến nỗi như thế, nhưng mà không thể làm gì được. Những cái năm 1996, khi chúng tôi xuất gia lên đó nghe Phật tử này kể mà cũng tốt, Phật tử này cũng tốt. Nói chung là chúng tôi mới ở trong dân tộc ra, gặp người xuôi người kinh như thế, người ta cũng quan tâm đến mình. Đi chợ, đi búa các thứ thì mọi cái thì cứ đi về lại biết tôi hay ăn kẹo, lại mua cho gói kẹo cho nên thích. Thế cho là người ta tốt. Cứ thích ăn kẹo gì người ta lại mua kẹo đấy. Đấy, các vãi ở chùa cũng quý. Ngày xưa mới xuất gia rồi cũng hiền lành, cho nên là tất nhiên bây giờ cũng hiền lành đúng không? Hay bây giờ ghê gớm? Ghê chưa? Cũng ghê rồi hả? Giờ mà không ghê thì các Phật tử thì khó nói lắm. Cho nên đôi khi cũng phải hơi ghê ghê một chút. Đấy, đang nói là đấy, Phật tử đó cũng quý hóa. Thế là thầy mới lên làm cái lễ, chỉ mấy câu thần chú và bát nước cho người ta uống, thế là người ta khỏi. Nhưng khi mà người ta khỏi, người ta không thấy cái gì nữa, thì bắt đầu cũng từ đó là cứ 12 giờ đêm đến 1 giờ đêm là người ta gõ cửa và người ta cho mình một trận. Vì sao? Mình lúc đó mới vào chùa đi tu, chưa được cạo tóc, còn chưa làm chú tiểu nữa, còn là tịnh nhân, là đang tập sự tu trong chùa thôi. Thấy người ta như thế thương, chỉ mấy câu thần chú và bát nước cho người ta uống, thế là người ta khỏi từ đấy. Nhưng cứ đến 12 giờ đêm đến 1 giờ đêm một cái là cứ nghe cái cửa nó cọt kẹt, cọt kẹt, xong một cơn gió nó đập cửa thình thình ào một cái. Thế tự nhiên là mình một cái cơn lạnh nó rùng mình lên là bắt đầu là cứ run cầm cập ra thôi, suốt như thế. Thế 1-2 giờ sáng tận trên đỉnh núi chùa thầy lại phải đi gọi bác sĩ lên để tiêm cấp cứu. Cho nên tôi nghĩ rằng có thể đấy cũng chính là một cái điểm ấy mà tôi ở trên đó mấy tháng mà xin quy Tam Bảo mà sư phụ chùa cao không dám cho quy, xin độ cho cũng không dám độ là như thế. Đấy cũng là cái nghiệp của chúng sinh. Mình chưa có đức độ, chưa đủ đức độ mà đã giáo hóa họ, đã muốn độ cho họ. Cho nên nó báo oán. Cái đấy cũng là một cái điểm mà cũng phải nói đây để cho chúng ta thấy, đặc biệt là các sư xuất gia tu hành mà cái công đức và cái lực tu của mình, sức tu của mình chưa đủ á, mà cứ đi bắt ma bắt quỷ là dễ dẫn vào đường tà lắm. Nó báo oán cho dễ lại điên khùng khùng lắm. Nó nguy hiểm, không đơn giản đâu. Không phải đơn giản. Cho nên là cái biệt nghiệp của chúng sinh, cái chuyện mà như Phật tử này kể thì đối với thầy thì thầy nghĩ cái chuyện này hoàn toàn bình thường. Ở trong cuộc sống này âm dương tuy là cách biệt nhưng mà vẫn thường có đấy. Chứ chẳng phải là không đâu, chẳng phải là ngoa truyền đâu. Vì nhiều trường hợp, cái trường hợp mà thầy kể ở dưới chùa thầy kia, cái thầy mới xuất gia kia chỉ là một trường hợp thôi. Còn rất rất nhiều những cái trường hợp mà suốt hơn 20 năm nay, kể từ khi xuất gia đến nay, các thầy đã chứng kiến và có những trường hợp giúp đỡ được, có những trường hợp không giúp đỡ được, rất rất là nhiều. Rất là nhiều. Nhưng mà có cái các thầy thì không muốn đi theo cái con đường đấy, dành cho cái vấn đề hoằng pháp đó, tu tập. Cho nên người ta đến là thường giới thiệu đi các thầy khác để giúp cho cái vấn đề đó. Vì có những thầy lập cái nguyện đấy, phát nguyện làm cái việc đó. Ví dụ như là Hòa Thượng Quảng Tùng ở Hải Phòng á, cụ là Phó Chủ tịch kiêm trưởng ban từ thiện xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng á, cụ chuyên hay dùng cái vấn đề tâm linh để độ người. Đó thì các vị gia đình có vấn đề gì tâm linh cứ đến đó thì Hòa Thượng giúp đỡ được cho là tốt nhất. Còn chúng tôi ở đây chỉ có biết tụng kinh niệm Phật, không muốn đi vào cái con đường đó. Tụng kinh niệm Phật và khai thị cho họ là hiểu ra đạo về, cùng tụng kinh niệm Phật, cùng nhau để giải trừ nghiệp chướng, thì để cùng dắt tay nhau ra khỏi cái biển nghiệp khổ đau ấy, thù oán ấy, vay trả vay ấy, thì họ khỏi thôi. Cũng có những trường hợp chỉ đến pháp hội như thế này, nghe chúng tôi giảng và cùng tu về tụng kinh Địa Tạng hoặc tụng kinh Phổ Môn, thế dần dần thế là khỏi thôi. Và có những trường hợp đi đến chùa đơ chả biết cái gì á, thì chúng tôi dùng phương tiện bảo thôi đi quét chùa đi. Cái quét chùa khoảng một vài tuần tự nhiên nó tỉnh dần cho đến trường hợp khỏi mạnh hẳn, khỏe mạnh bình thường đấy. Sư ông Tâm hay đánh chống pháp hội ấy. Dưới quê nhà sư ông mấy năm trước có một bà mà lên đây là cái đấy, bà Hê, đoàn bà Hê, Phật tử bà Hê, đạo tràng bà Hê đâu rồi đưa lên, chả biết cái gì, lên cái cười khỉnh khạch, vào Tam Bảo bảo tụng kinh niệm Phật, vào Tam Bảo và cứ sắn quần lên tới bẹn, bà gãi sần sật nhìn ghê cả người, bảo bà là bỏ cái quần xuống, bà lại còn nhìn mình, bà cười nhanh răng ra bà cười nữa. Mà nhìn cũng ghê ghê, lắm khi cũng thấy gai gai cả người. Nhưng mà thôi, mình là thầy thì phải làm sao để độ cho người ta. Nghĩ như thế lại bảo là lại thị uy để mà gần mặt lên và bảo, quát cho bảo bỏ quần xuống. Thấy mình quát thì người ta mới thay đổi sắc mặt đó, mới vội vàng bỏ xuống, không gãi nữa, không biết cái gì. Bảo niệm Phật đi. Nhìn mình ấy, lắc, chả biết, có người ta không ý thức được. Nhưng dần dần thầy bảo là bảo niệm Phật không được, lễ Phật không được, thì buổi sáng ra thầy đi cứ lưng thưng, bảo là cầm cái chổi mà đi quét sân chùa đi làm gì mà cứ phải đi lưng thưng như thế, các sư còn đi quét cái kìa. Thế là thầy cầm được cái chổi quét được 2-3 cái, sạt sạt một cái lại đứng, lại ngửa mặt lên trời để ngắm mặt trời, mặt trăng, cứ như thế. Nhưng khoảng tuần hai tuần sau cứ quét sân như thế, mỗi hôm mà quét được tí, bảo người nhà bảo thì bảo bà ấy phải cố gắng và bảo bà ấy ra mà quét lá đi. Rỗi lúc nào ra quét lá. Tuần hai tuần như thế tự nhiên là tôi mải công việc nhiều không để ý được lắm. Thế tự nhiên nhìn lại một hai tuần sau mà cái đi thấy lên chùa thấy môi mấp máy là đọc được. Đặc biệt cái lúc niệm Phật. Lúc niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật thì niệm to đấy, cả làng cũng nghe thấy. Thế là hai ba tuần sau nữa thì là thấy thì bắn đi hai ba tuần sau thế lên thì tự nhiên thầy đi qua cho cái gốc nhãn ở trước cửa phòng bà Tuyết ấy, chạy sang vào A Di Đà Phật, thầy ơi thầy bố thí cho con về con thăm nhà, con nhớ nhà lắm rồi. Tôi bảo khỏi chưa, bảo con khỏi rồi, khỏi thật chưa, bảo khỏi thật rồi. Thế xong nghĩ ngợi một chút nữa bảo nhưng mà chắc cũng còn chưa được khỏi hẳn 100%. Thế bảo thôi cố ở lên một hai tuần nữa cho nó khỏi hẳn rồi về. Thế là ở một hai tuần nữa chỉ có đi quét chùa nhặt rau và đến thời khóa thì lên tụng kinh. Thế thôi, thế là coi như đi chữa bệnh chưa đầy tháng trời. Thế là về khỏe mạnh bình thường. Giờ có sao nữa đâu. Mấy pháp hội cũng thấy lên rồi, bây giờ không biết còn lên nữa không? Bà Hê đâu rồi? Có bà Hê đây không? Có không? Đâu bà Hê đâu? Bà Hê không lên á, thì Phật tử đấy nay có lên không? Hay là bây giờ xấu hổ không dám đứng lên? Mai mới lên hả? Phải mai lên cho mọi người xem mặt nhé. Đấy. Có những cái trường hợp tâm linh các quý vị mà đi bác sĩ bó tay. Trường hợp đấy là đi bác sĩ đi mấy bệnh viện rồi đấy. Nhưng mà lên chùa chỉ có quét đó. Ngày xưa các cụ nói là gì? Quét lá đa thôi. Làm công quả thôi mà khỏi bệnh. Tất nhiên cũng phải do cái sự gia trì và hồi hướng chú nguyện của chư Tăng nữa, của thầy tổ nữa. Chứ không phải là cứ lên quét lá đa không mà được. Một trường hợp Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Đấy cái trường hợp Phật tử lúc nãy đấy thì chốt lại một tí nữa là thôi Phật tử đấy thì không phải lo lắng gì đâu. Thôi cứ về trì chú Đại Bi mà tụng kinh Phổ Môn và kinh Địa Tạng như thế, ngày hai thời, ba thời, đừng có làm việc ác nữa. Cố gắng mà ăn chay được tháng được khoảng 10 ngày như trong kinh Địa Tạng nói thì hồi hướng để tốt, hồi hướng cho họ. Và nếu mà ăn chay tháng cả 30 ngày ăn chay trường được mà tụng kinh niệm Phật đó, thì yên tâm. Thầy đảm bảo sau này chết người ta không bắt linh hồn như cái ông thầy ở trong miền Nam nói đâu mà lo. Còn nếu có bắt linh hồn đến lúc đó thì cứ gọi thầy Thịnh ơi cứu con với. Thế là đến lúc đó thầy thấy thầy là gì? Thấy thầy lột cộp thầy bỏ đến thì cứu cho nhá. Bỏ đến có cứu được không? Bò làm sao mà cứu được? Ít nhất lúc đấy cũng phải bước đi vững vàng, khoan thai thảnh thơi, cầm mượn cái gậy tích trượng của Bồ Tát Địa Tạng mang đến để thôi bám vào đây thầy kéo lên chứ lại. Lúc đấy thầy mà bò thì làm sao thầy cứu được Phật tử này? Ít nhất cũng phải bước đi khoan thai như thế, hoặc là nếu mà ngoan lành thì phải cưỡi trên, ngồi trên hoặc là đứng trên bông gì? Bông sen thì mới cứu được chứ còn lúc đấy mà bò thì làm sao mà cứu được. Rồi Phật tử yên tâm cứ tu đi, hoan hỷ tu đi. Không có phải lo cái chuyện là như vị thầy ở trong miền Nam mà sau khi chết đi cái con tinh này nó bắt mất linh hồn. Bây giờ mình sống nó không bắt được thì mình chết làm sao nó bắt được. Mình phải tu cho nó tốt á, thì sống nó không bắt được, chết nó không bắt được. Mà tốt nhất là gì? Trong những pháp hội như thế này nên làm bài vị mà hồi hướng cho họ. Đây là oan gia trái chủ của bản thân mình chứ đâu. Kiếp trước đời trước nhiều đời kiếp trước là sát giết họ một cách gì tàn nhẫn, bây giờ theo để báo oán. Có cái gì đâu, nhân quả mà. Đó. Nhìn sang bên cạnh em có thấy họ đang cười khinh khách không? Vì hỏi câu hỏi này này, nhìn thấy bên cạnh em có thấy không hay có nghe thấy họ cười không, họ hoan hỉ không? Nếu thấy hoặc nghe họ cười hoan hỉ như là đúng rồi đấy. Làm bài vị mà hồi hướng cho họ. Tu tập được công đức thì hồi hướng cho họ. Để cùng dắt nhau về Tây Phương Cực Lạc là tốt nhất. cái vong linh ấy, cái vị quỷ thần ấy cũng nên tu đi vậy. Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cho gia đình con hỏi là thầy có giảng việc bốc mộ thường làm vào cuối năm, nhưng ở quê con lại bốc mộ vào sau Tết Thanh Minh. Hôm trước chồng con đi xin ngày bốc mộ thì vị thầy đấy cho chồng con vào ngày cuối tháng 2. Vậy gia đình con có bốc mộ vào cuối tháng 2 này được không ạ? Việc bốc mộ vào đầu năm có ảnh hưởng đến người đã mất không ạ? Bạch thầy bố thí hoan hỷ cho gia đình con được biết, con xin tri ân công đức của thầy. Theo cái phong tục thọ mai, tức là việc đám xá mai chay ấy, phần lớn các địa phương ở Việt Nam chúng ta, đặc biệt là ở miền Bắc, từ xưa đến nay đại đa số cái việc sang cát bốc mồ bốc mả là thường họ hay làm vào cuối năm, từ tháng 10, tháng 11 trở đi, tháng 10, tháng 11, từ cuối tháng 9, giữa cuối tháng 9 trở đi cho đến tháng 10, tháng 11 là làm nhiều nhất. Vì cái lúc đó là cái lúc mà ngày xưa các cụ thường hay nói, lúc đó là cái lúc mà sấm chớp ấy, nó giảm mà thậm chí là hết rồi thì thường hay làm vào cái đó. Còn làm vào cái mùa mưa nó có sấm có chớp thì các cụ ngày xưa chúng ta gọi là kiêng cái hẻm ấy mà, cái hẻm kiêng. Cái này thì theo như Phật pháp á, thì cũng chẳng nặng nề là tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 gì cả. Nhưng mà có phải ai chúng ta cũng hiểu và làm đúng được theo Phật pháp đâu. Cho nên các cụ ngày xưa thường nói một câu là gì: có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Chúng ta, các cụ chúng ta đã đúc kết hàng mấy nghìn năm nay, không phải là tự nhiên mà nó lại truyền được mấy nghìn năm theo cái tục lệ như thế đâu. Còn ở đây Phật tử này nói là, vị này nói là ở quê các vị ấy thường là hay bốc mộ sau Tết Thanh Minh, cho nên vừa qua đi xem một vị thầy, thầy ấy cho vào cuối tháng 2 thì có thể bốc mộ được. Nay vị này đến hỏi thầy có nên bốc hay không. Từ trước đến nay thì thầy thường hay khuyên các Phật tử là theo đúng như phong tục tập quán của các cụ, của cha ông chúng ta truyền mấy nghìn năm nay rồi, đó là cứ tháng 10, tháng 11 thì mới bốc mộ. Còn trừ những cái trường hợp bất khả kháng. Trường hợp bất khả kháng đó làm sao? Đó ví dụ như là mồ mả để ở cạnh bờ sông mà mưa nó gì, mưa gió nó lún sụt, nó lở sông thì bắt buộc là phải chuyển. Hoặc là nhà nước họ giải phóng để làm đường, làm xá, làm những công trình trọng điểm quốc gia đặc biệt thì chúng ta phải, cũng phải tuân thủ pháp luật. Thì lúc đó thì cũng tụng kinh niệm Phật đó, lễ bái để cầu nguyện lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, rồi hương linh các cụ, các ông, các bà và người thân chúng ta đã qua vãng, đã khuất kia thì cũng hoan hỷ từ bi cho, thì xả cho cái việc đó, nó như thế như thế. Thì từ trước đến nay thì thầy thường khuyên các Phật tử và các gia đình theo cái tục lệ của cha ông chúng ta, đó tháng 10, tháng 11. Còn tùy theo Phật tử này, nếu mà theo cái tục lệ của địa phương thì làm tháng 2 cũng được. Người theo Phật giáo chúng ta cũng không nặng nề lắm. Nếu địa phương đó họ chuyên làm tháng 2 thì làm tháng 2 cũng được. Còn như theo thầy, nếu theo thầy thì thầy khuyên để tháng 10 và tháng 11. Theo đúng với cái truyền thống của các cụ chúng ta, là cái này là văn hóa của từng địa phương, nhưng miền Bắc chúng ta đại đa số là như vậy. Để lúc đó nó hết sấm, hết chớp đã, thì các cụ bảo ngày xưa làm một cái lúc đó thì nó tốt hơn. Giống như chúng ta, các cụ chúng ta ngày xưa đi chặt cây xoan đấy mà, đúng không? Ngày xưa chúng ta đi chặt xoan để làm nhà ấy, cũng là cây xoan, nhưng mà chặt vào á, có mùa thì xoan sẽ bị mọt, có mùa chặt thì xoan không bao giờ bị mọt. Chúng ta biết vì sao không? Cũng là cái cây xoan đấy, nhưng chặt làm nhà, nhưng có lúc thì chặt vào mùa thì bị mọt, mùa thì không bị mọt. Cái mùa mà xoan á, mùa xuân này này, xoan nó đâm chồi nảy lộc á, mà chúng ta đem chặt á, lúc đó cái nhựa xoan đấy mà nó dùng hết để cho thì nó nuôi cái lá. Lúc đó chúng ta mà chặt xoan á thì cái nhựa ở trong cây xoan nó không còn nhiều nữa, cho nên chúng ta mà chặt xuống á, mà làm nhà thì nó rất hay bị mọt, dễ bị mọt. Đấy, cho nó cũng phải có mùa, cái gì cũng vậy đó. Thiên nhiên còn phân ra là bốn mùa xuân hạ thu đông. Cha ông chúng ta ngày xưa dựa vào thiên nhiên để mà ví dụ như là trên thì xem thiên văn, dưới thì nhìn địa lý để mà làm những cái công việc, đặc biệt là công việc ma chay ấy, công việc tang gia ấy. Các cụ chúng ta đúc kết rồi thì nó có cái sự gọi là học hành, tham vấn và cũng như là để cái kinh nghiệm đó, thực tế các cụ đúc kết lại để làm cái việc đó. Cho nên trường hợp này thì khuyên là để tháng 10, tháng 11. Với thầy thì khuyên như thế, còn thầy cũng tùy. Phật tử hỏi A Di Đà Phật, thầy bố thí cho con được hỏi, thầy, lúc sống đã quy Tam Bảo rồi, đến lúc chết thất tuần có phải quy y nữa không ạ? Lúc chết chúng con dùng miếng vải đỏ mà hô thần nhập tượng Bồ Tát Di Lặc ở ngoài sân đó để gói điệp có được không ạ? Thầy bố thí cho chúng con biết ạ. A Di Đà Phật, chúng con cảm ơn thầy. Phật tử này hỏi là sống quy rồi chết có phải quy nữa không? Lúc cũng thất chay tuần hoặc 35-49 đi đến thường là cũng tiếp linh, thỉnh Phật, triệu linh, xong rồi quy vong, tắm vong xong quy vong, tắm vong xong rồi quy vong, xong ra đây mới cúng thì cúng chúc thực. Đấy, thường là các khóa lễ cầu siêu 35-49 ở các chùa miền Bắc chúng ta, các quý thầy thường làm như vậy. Thầy cũng là bậc hậu bối, mới xuất gia có hơn 20 năm nay. Thấy các tổ, các cụ hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, các quý thầy đưa chiếc làm như thế, thì các thầy cũng học theo và cũng làm như thế. Còn cái việc lợi ích có hay không, chắc chắn có chứ các quý vị. Hướng tâm thiện, phát cái việc thiện tâm để sắm sửa đàn lễ, thanh bông hoa quả, cơm chay, đèn nến vân vân để cúng dường Tam Bảo, để cung thỉnh chư tăng đọc tụng kinh văn, trai nghi sắm sửa lễ đàn để thỉnh Phật tiếp linh, triệu linh vân vân đó. Đó cũng là những cái phương tiện rất tốt để dẫn dắt cho những chúng sinh u mê biết đường, biết lối để đi vào cửa Phật vậy. Chúng ta bình thường có khi con cháu nội ngoại chúng ta chả đến chùa làm gì. Nhưng khi có người mất, cũng tuần thất 35-49 thì cả họ nội họ ngoại, cả con, cả cháu, cả đứa mà nó chưa đến chùa bao giờ, bây giờ nó cũng phải đến để nó lễ gì? Nó lễ vong linh người mất của gia đình nhà họ. Họ trả lễ Phật thì thôi, Phật cũng chả cần. Nhưng mà họ cứ lễ thì họ đến là lễ người, để vong linh người thân gia đình nhà họ là được rồi. Nhưng trong khi lễ chúng ta biết đó, thường là cái đàn lễ cúng cái vong đó thì là có ban vong, mà trên ban vong thì ít nhất cũng phải có tranh ảnh hoặc tôn tượng của Bồ Tát địa gì nhờ, Địa Tạng, hoặc có chùa thì làm cả tượng tranh ảnh hoặc tôn tượng của Tây Phương Tam Thánh ở trên ban vong ấy để tiếp dẫn. Vậy thì khi đó chẳng nhẽ họ lễ như vào lễ mỗi vong linh nhà họ hay sao? Lễ mỗi cái ảnh của các cụ vong linh nhỏ hay sao? Họ lễ để lễ xì sụp ra, cứ bảo bắt đầu vào một cái là gì? Tiến chủ kiền thành đỉnh lễ vong linh tư bái. Thế là tiến chủ kiền thành đỉnh lễ vong linh bốn lễ. Mà bốn lễ đấy thì lễ xì sụp chẳng như lễ mỗi cái ảnh của vong linh nhà họ đâu, đúng không? Lễ cả, lễ chung cả. Theo như tinh thần của Kinh Pháp Hoa nói thì ở thời sau này khi Đức Phật nhập Niết Bàn, nếu có chúng sinh nào đi tới cửa chùa cửa Phật á, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, cho dù khởi tâm tín kính tin tưởng hay là không khởi tâm tín kính tin tưởng, dù là kính Phật hay là không kính Phật, chỉ cần người đó giơ một tay lên xưng Nam Mô Phật, chứ không cần phải Nam Mô A Di Đà Phật đầy đủ đấy đâu, hay Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật đầy đủ đâu, chỉ cần xưng Nam Mô Phật. Chứ Nam Mô có nghĩa là quy kính, là quy mệnh, là quy y, là nương theo. Nam Mô Phật có nghĩa là quy kính Phật, quy mệnh Phật, nương theo Phật. Chỉ cần họ giơ một tay lên thì họ cúi đầu hoặc không cúi đầu, chỉ cần giơ một tay lên thôi, Nam Mô Phật. Trong Kinh Pháp Hoa nói rằng Đức Phật cũng thọ ký cho những chúng sinh ấy, nhiều đời nhiều kiếp về sau cũng đều sẽ được thành gì? Đều được thành Phật. Vậy là nó lên nó lễ thì tín chủ kiền thành đỉnh lễ vong linh tư bái. Thế là tùng 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 tùng, thế là nó lễ. Đánh trống là nó lễ. Nó lễ bốn lễ đấy thì được chưa? Được. Ít nhất là như thế. Trong khi thỉnh thoảng đến khi cúng, đến cái đoạn cúng mà đổ trống, đổ chuông một cái là gì? Nó thấy các cụ lớn lễ thì đương nhiên nhỏ nó ngồi sau nó cũng phải lễ. Các cụ lớn lớn trong dòng họ, nội họ ngoại, gia đình họ lễ thì đương nhiên con cháu ở sau chả biết thế nào cũng xì sụp mà lễ đã. Chả biết có kính hay không kính nhưng cứ xì sụp mà lễ đã. Nhiều trường hợp sau cái lần đi lễ cúng 35-49 cho các cụ như vậy mà lần sau họ đỡ dị ứng vào cửa Phật hơn. Họ thấy những người xuất gia họ có một cái gì đó gần gũi hơn, thân thiện hơn. Họ thấy tranh ảnh tượng Phật đó, họ có một cái gì đó ở trong tiềm thức của họ, nó khơi dậy, nó phát ra, khiến cho họ thì cũng thấy hoan hỉ hơn. Trước đây họ nghĩ tới chùa chiền dành cho mấy cái bà vái gọi là mê tín dị đoan đi chùa, mấy ông sư bà sư gọi là thất tình lục dục đi chùa, vì suốt ngày họ nghe thấy cái bài hát truyền tình Lan và Điệp, họ nghĩ rằng mấy ông sư bà sư đi chùa toàn là những kẻ gì, những kẻ thất tình thôi đó. Cho nên nay đến thì họ lễ Phật như thế, đây cũng là một cái phương tiện là thiện xảo, chúng tôi thấy là gì, là tốt. Đi vào Hoằng Pháp giáo hóa độ sinh rồi, chúng tôi mới thấy rằng thực sự là cái gì đem lại lợi ích cho nhân sinh, cho xã hội, cho chúng sinh thì việc đó đều là việc tốt. Cái gì mà hướng thiện được cho chúng sinh cho dù là nhỏ nhất cũng là việc tốt đó. Còn hơn là nó không biết cái gì, còn hơn là đi làm việc xấu việc ác. Cho nên ngày xưa chúng tôi mới đi tu cũng phải học hết, học hết cả những cái việc đó. Cũng 35-49 thất trai tuần, thậm chí là ngày xưa chúng tôi còn học cả những cái khoa đàn như là Mông Sơn Lục Cúng, cũng hoành tráng lắm chứ không phải không. Bây giờ kiểu như lâu ngày Hoằng Pháp rồi không muốn làm cái việc đó nữa thôi, nó ngượng ngượng thôi. Chứ còn ngày xưa cũng Mông Sơn Lục Cúng, khoa đàn là cũng múa may quay cuồng ra trò đấy, không phải đơn giản. Cũng dẻo phết đấy, nhưng không phải là nhìn ông dân tộc thế này mà lắm khi cần dẻo cũng dẻo phết. Ông sư nhà quê thế này thôi. Cho nên ở đây Phật tử nói này, hỏi là khi chết rồi, lúc sống đi quy nhưng mà khi chết rồi có phải quy lại nữa không? Lúc đó mình nằm ở đây rồi người ta quy cho thì mình cứ quy có gì đâu. Quy này là nhắc lại thôi mà. Lúc sống thì mình đi quy rồi, mình là Phật tử mình biết rồi. Khổ lắm, ai chẳng biết là Phật tử đi quy rồi. Nhưng lúc đó đến cúng thì các sư lại... sau khi tiếp linh xong, thỉnh Phật xong, đến triệu linh xong nó có cái một cái khoa gọi là tắm cho vong. Thì khi đó người ta tắm cho vong thì mình cứ tắm cho nó mát, tội quá thì mà không tắm, đúng không? Ngày xưa nhá, bây giờ tắm cho vong còn đỡ, ngày xưa tắm cho vong phải lấy một cái vải màn thưa. Đấy, các cụ ngày xưa nhá, chúng tôi ngày xưa đi đám cúng với mấy các cụ lớn tuổi, hòa thượng thượng tọa lớn tuổi, các cụ phải lấy một cái vải, cái màn. Có khi mang cả cái màn ra, có cái để hoặc là lấy tấm vải trắng quay quay là mấy người giữ, con cháu mấy người giữ nhưng mà không được dòm vào trong nhá, mà dòm các cụ tắm thì chết. Cho nên là đứng giữ nhưng mà thì phải quay mặt ra ngoài. Xong bác các thầy thì vào trong đấy là cử một người con và người cháu vào tắm cho các cụ, Ví dụ như vong là nam á, thì cử gì ạ? Con cháu là nam vào tắm cho các cụ. Vong là nữ á, thì cử một con cháu là nữ vào tắm cho các cụ. Đấy, ngày xưa các cụ còn cẩn thận như thế đấy. Quay cái vải màn đó bắt đầu tắm. Tắm vong xong á, vong ăn tắm rửa sạch sẽ rồi mới đến mà triệu hồi vong về lên trên ban gì? Lên trước ban Phật đó để quy cho vong. Đấy, cái bài quy vong hay lắm các quý vị. Cái bài quy cho vong á, còn hay hơn cả bài quy cho người sống chúng ta. Thực sự đấy. Chúng tôi đọc mà thấm lắm, thấy thấm lắm. Bài quy cho vong hay lắm. Hay hơn là bài quy cho các Phật tử còn sống chúng ta này. Đây mai kia các cụ mất đi được, các cụ chết đi thành ma rồi đi quy rồi mà người quy lúc đây mà nghe. Không, thực sự cái bài quy cho vong hay mà, hay lắm ấy. Đó, lên khúc khi đó thì nếu mà chúng ta mất rồi theo nghi thức mà chư tăng làm lễ quy cho chúng ta lúc đó mà chưa được siêu thoát, chưa vãng sinh được, chưa siêu thoát đó, còn ở đó để lễ Phật đó thì thôi, các thầy bảo nào chúng ta cứ y giáo phụng hành để làm thế. Các thầy bảo gọi này, này Phật tử kia, tức là triệu hồi linh vong linh, nhưng mà nói nôm na như chúng ta này, Phật tử kia mau mau đi vào đây lễ Phật để thầy quy cho con, thì mình cũng sẽ A Di Đà Phật, vâng ạ. Ngoan như thế thì là vào quy. Thế thôi, có gì đâu, người ta quy mình, quy cho mình thì mình cứ quy. Còn ý thứ hai, Phật tử này hỏi rằng khi mất thì lấy cái vải đỏ mà hô thần nhập tượng ngoài Bồ Tát Di Lặc để gói cái cho đấy có được không? Cũng được, không sao. Phật hình diện. Nhưng mà nếu mà tốt nhất thì cái vải đấy á, nhà nào có con cái nó mới sinh, họ hàng hoặc là hàng xóm có con cháu nó mới sinh á, nó ấy khóc rạ đề thế hay ban đêm ấy khóc á, đem cho họ một chút, chia cắt ra mấy cái miếng nhỏ nhỏ như cái bàn như hai ba ngón tay này này, một miếng cho vào trong gối ngủ của các cháu nó, còn một miếng thì bảo thì mẹ cháu nó kết thành thì cái kết nó nhỏ nhỏ lại cho nó đeo ở tay này này, hoặc rằng một cái miếng nhỏ nhỏ may vào trong cái cổ áo này này, may đằng sau cái cổ áo này cho con nó mặc cũng được. Đó. Đem khâu nó vào bên trong cái cổ áo này cho nó đỡ lộ ra bên ngoài. Mà bên ngoài thì cũng được, nhìn nó nhìn tự nhiên cái áo trắng mà, hoặc cái áo xanh xanh áo hoa hoa mà có miếng vải đỏ con nó ra bên ngoài thì nhìn nó hay lộ, thì may bên trong, vá bên trong cũng được, tùy theo. Nhưng mà cốt là có cái cho được cháu nó đeo vào trên tay này, hoặc là cho vào trong cái gối ngủ á, cái này gọi là chứa cái hèm, nhưng không phải trường hợp nào khỏi 100%. Cái nhẹ nhẹ là đại đa số là khỏi, còn cái nặng thì phải, như các cụ ngày xưa là phải cúng cơ, là phải bán khoán, nặng hơn một chút là phải bán khoán, hoặc là cúng mụ cho các con đó, thế là khỏi. Cái trường hợp này ở chùa cũng gặp nhiều lắm rồi. Đấy, chúng ta cứ tính rằng, cứ nghĩ rằng cái vấn đề tâm linh là không có. Nhiều người, thậm chí có cả một vài cái vị sư xuất gia rồi mà bảo làm gì cái chuyện đó mê tín dị đoan, làm gì mà các cháu nó ban đêm hay ngủ hay khóc như thế mà đem bán khoán là nó khỏi. Ấy khỏi các vị ạ, khỏi đấy, mà khỏi nhiều là đằng khác. Ấy cái cháu bé của cái cô con, không biết con trai con gái của cái cô hiệu trưởng ở bên Cổ Đông cấp 1, cấp 2 gì đó tôi không nhớ lắm, nhưng mà lâu rồi, từ khi mà chưa làm đại tượng nữa, từ năm 2012-13 gì đấy, cô làm hiệu trưởng ở bên đấy, sinh đứa con ra nó khóc phải đến hơn một tháng trời, xong chả biết đi làm kể với cái cô giáo ở bên trường Cổ Đông này, thế cô ấy mách, ôi dồi ôi, cái đấy đi lên thầy Thịnh ở chùa Khai Nguyên khỏi ngay. Thế là sáng sớm cô ấy gọi điện, cô giáo ở Sơn Đông gọi điện cho thầy, và có cô giáo ở hiệu trưởng Cổ Đông xin sang gặp thầy có việc chút. Sáng sớm thấy ra rồi, ngày xưa còn cái nhà tổ chưa làm đại tượng, còn nhà tổ thầy ra thấy cô ấy đến sớm trình bày, tưởng cái việc gì lớn, cái việc đấy là đơn giản, cái việc đó là rất đơn giản. Thế là vào lấy một cái miếng vải đỏ nhỏ nhỏ bằng cái bao diêm mà cắt thành hai, bảo một miếng cô về cô khâu lại xong làm cái vòng đeo cho con đó, còn miếng thì cho vào trong gối ngủ. Thế sáng sớm hôm nay cô ấy xin, sáng sớm hôm sau cô đi sang chùa, thế làm một cái túi lễ là gì to gấp đôi túi lễ ngày hôm qua. Mình thấy cái túi lễ to là thấy cô ấy tươi tươi là cũng mừng rồi. Thế bà cô bảo, vừa nhìn thấy mình bà cô bảo, ôi trời ơi thầy ơi, đúng là Phật pháp nhiệm màu quá. Cả đêm hôm qua con nhà con nó ngủ nó không khóc một tí nào nữa thầy ạ. Đấy. Đấy là con của cô hiệu trưởng ở Cổ Đông. Cũng phải đến 7-8 năm trước, hơn đâu 2011-12 gì đó. Mà đặc biệt là cái năm 2009, thầy đang xây dựng cái chùa Tản Viên đấy. Cái năm đó là cái năm mà gọi là đang mở đường. Đang bắt đầu mở đường thì đường đất thì thầy mở xong rồi. Thì bắt đầu thì nhà nước cho tiền để đổ bê tông, cái đổ đường nhựa bây giờ đấy. Thì trong đó có một cái chú lái xe ô tô chuyên đi đổ đất. Mà chú ấy thì không hiểu mình có thù hằn với họ đâu. Mình rất tốt với họ. Ở trên chùa khách đi lễ có thanh bông hoa quả bánh kẹo gì vừa dâng cúng Phật xong. Thì mình lại mang xuống cho các chú ăn vì thương các chú là đi lái xe rồi đi làm thợ thuyền như thế nó khổ. Tính mình thì xuất phát từ nông dân mà cho nên mình thấy những người nông dân mình cũng đồng cảm. Có cái gì là mang xuống cho họ. Mà mình cứ nghĩ rằng mình tốt với họ thì họ sẽ tốt với mình. Ai ngờ rằng một hôm thì nghe một cái vị Phật tử nhưng mà ở dưới dân ở đó, người Dao, tức là người dân tộc á, kiểu như ngồi hay vào ngồi uống rượu với lại uống nước với họ mà. Thế nó nói xấu mình không thiếu một cái gì cả. Mà rõ ràng hàng ngày mình mang hoa quả bánh kẹo cho họ ăn. Mà chẳng đồng chạm đến mình mà nó nói xấu mình nó không thiếu một cái gì. Nào là sư đi tu nhìn như thế mà bảo tu cái gì. Cứ vài hôm lại đi xuống núi một lần như vậy. Dạng như thế chỉ có đi xuống để đi đến nhà hàng rồi ăn thịt uống rượu rồi đi chơi gái chơi gú mà. Ôi dồi ôi mà nghe thế mà đau hết cả lòng. Rõ ràng mình có thù hằn gì với họ đâu. Chả biết cái nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp làm sao mà họ lại nói mình như thế. Nhưng mà có một chú đấy thôi là nói nhiều nhất thôi. Thì sau này mình điều tra ra thì cũng mới biết là cũng chính do trong nội bộ nhà mình. Do một vài Phật tử là kiểu như đi viết đơn kiện cáo thầy về cái chuyện là nói cái chuyện này chuyện nọ lên có gì đâu. Thì mình quản lý chùa chiền nó chặt chẽ một cái thì người ta không quản lý được, không gì được. Người ta đi viết đơn, người ta kiện. Thì cái đơn từ đó nó lọt ra ngoài, người ta nghe thấy. Viết đơn từ mà người ta nói là mình cứ vài hôm lại đi xuống núi đi ăn quán một lần, đi ra quán ăn một lần, đi ra quán thậm chí còn mặc mỗi cái quần sóc. À, thế chứ còn không mặc áo mê ô nữa nhá, mặc mỗi cái quần sóc đi ra quán rồi hát karaoke rồi uống ăn rượu ăn thịt uống rượu say mềm ra mà dân phải vãi phải ra tận quán để khiêng về. Ôi giời nhiều thứ lắm. Thế là chắc là thì sau này mình mới điều tra ra hóa ra chắc người ta không thích người ta nói mình là vì chính trong nội bộ nhà mình cũng có những cái tin thông tin nó xấu như thế nó đưa ra ngoài. Nhưng còn thì mình xấu hay không thì thôi có Phật Bồ Tát biết. Xong rồi đấy nói như thế. Tôi biết nhưng mà xong tôi chỉ nói với cái chú đội trưởng, chú Hùng đội trưởng. Bảo là thôi về nói với chú ấy, đừng đi nói các thầy chùa như thế mà phải tội. Tuyên truyền như thế các thầy có còn không nên, huống chi là các thầy không có. Ai nhìn thấy thầy mặc cái áo me ô đi ra khỏi nhà bao giờ chưa? Không có đâu. Chứ đừng nói là mặc cái áo sóc, mặc cái quần sóc cởi trần đi ra quán để uống rượu. Không bao giờ có. Chứ nói như thế thì phải tội, mất niềm tin của Phật tử phải tội chứ. Thế là chú Hùng, chú bảo là vâng, để thầy về, thầy yên tâm về, con bảo chú ấy. Thế xong mấy hôm sau thì chắc là bác Sáng là tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng giám đốc công ty Quảng Tây ấy, nhận thầu cái đường đó, chắc đến tai bác hay sao ấy, bác bắt phải lên xin lỗi thầy. Thế là mấy hôm sau thì chú Hùng đưa lên xin lỗi thầy. Thầy bảo thôi cũng không sao, việc các chú không biết thì thầy cũng chẳng chấp làm gì, không biết. Thế là đến cuối năm, chú ấy quê ở Thái Nguyên, vợ sinh một đứa con sinh ra nó khóc 3 tháng trời các quý vị ạ. Khóc 3 tháng trời mà cứ đêm về là nó khóc. Nó khóc mà khóc đến tím tái cả người ra mà lại sinh được đứa con trai. mấy năm trời rồi cưới nhau sinh đứa con trai thì quý quá làm gì nữa, thích quá mà nó khóc như thế. Thế là xong rồi, một hôm thì chú Hùng lên chú nói với thầy, chú bảo là con nghe người ta nói là ở nhà chùa có thể giúp được cái đấy, nhưng mà cậu ấy thì cậu ấy sợ, lần trước cậu ấy nói thầy như thế cho nên bây giờ cậu ấy sợ, cậu không dám lên chùa vì sợ thầy là không giúp. Thầy bảo ôi thì không sao, cứ lên đây, bảo chú ấy lên đây, thầy sẽ lễ cho ngay, giúp cho ngay cái việc đó. Các cháu nó khóc 3 tháng trời như thế mà để vẫn để cho nó khóc thế sao. Thế là đi xuống được khoảng mấy tiếng đồng hồ sau thì thấy chú Hùng chú đưa chú ấy lên, xách cho cân hoa quả nữa, bó hương nữa, đặt vào cái túi cái đĩa lễ, lúc đó là 50.000, cái tờ 50.000 polymer lễ. Thế lên lễ cho làm cái tờ khoán, bán khoán cho, và đem cho cái miếng vải đỏ nữa, và mang về ngay cái tờ khoán á, thì để lên trên cái đầu giường của cháu, ép vào thì tốt, treo lên trên cái đầu giường thì dán lên trên tường ấy. Còn cái vải đỏ hô thần ấy thì cho vào trong gối cho con nó ngủ, cái miếng nhỏ nhỏ thì tết thành cái vòng này cho cháu nó đeo. Thế là chú ấy về gọi điện xuống cho chú Hùng qua đêm một cái, cháu nó khỏi, không khóc gì nữa, nhưng mà còn để xem đêm thứ hai xem có khỏi không. Đêm thứ hai cũng không thấy khóc nữa, thế là gọi điện cho chú Hùng bảo là chú Hùng bảo lên nói với thầy là cảm ơn thầy, cháu nó khỏi rồi, nó không khóc nữa. Đấy là trường hợp ở trên chùa Tản Viên. Nhiều lắm. Rất rất là nhiều những cái câu chuyện tâm linh mà chúng ta chỉ có thì nhà ai chúng ta gặp phải chúng ta mới biết được. Những cái chuyện tâm linh nó vẫn thường ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta này. Nhiều người thì cho rằng đó là mê tín dị đoan. Nhiều người thì cho rằng đấy là không phải là Phật Pháp. Tôi không nghĩ như thế. Mê tín dị đoan là sao? Đó là mình tin theo một cái điều gì đó mà nó đưa đến cái sự tác hại cho mình và cho người mà mình vẫn tin theo, đó mới gọi mê tín dị đoan. Còn Phật Pháp hay không Phật Pháp thì cái này có Phật mới biết được thôi. Chúng ta cũng làm sao mà đánh giá được là phải Phật hay không phải là Phật. Chúng ta chỉ biết rằng trong gia đình của họ đang đau khổ như thế, đang lo lắng như thế. Đứa trẻ con nó mới chỉ có mấy ngày tuổi, mấy tháng tuổi nó khóc. Cứ đêm về nó khóc oe oe, khóc đến nó tím tái cả người lại như thế. Đến chùa chúng ta chỉ cốc cốc tụng kinh cho tí, cho cái miếng vải hoặc là làm cho cái tờ bán khoán, tức là về nó ăn ngoan ngủ yên, gia đình bố mẹ không phải lo lắng, hạnh phúc, cả nhà đình đầy ắp tiếng cười. Phật Pháp hay không phải là Phật Pháp, tự gì? Tự mọi người cảm nhận, đúng không? Cho nên trong kinh Đức Phật mới nói là, cái nhà hàm Đức Phật mới nói gì? Giáo Pháp của ta tu chứng và liễu ngộ giống như lá ở khắp trên đại địa này. Còn nếu Pháp mà ta nói ra chỉ như lá ở trong lòng bàn gì? Bàn tay của ta mà thôi. Phật Pháp hay không phải là Phật Pháp? Nếu như bảo là tìm ở chỗ nào, ở trong kinh nào Phật dạy bán khoán, chắc chắn không bao giờ có các quý vị nhé. Làm gì có. Vậy mà chúng ta thấy Phật giáo Việt Nam chúng ta, các cụ thấy là đấy, đấy là một cái phương pháp làm cho gì? Gia đình họ an tâm, cả người lớn cả trẻ nhỏ đều an tâm ăn mày Phật, ăn mày Đức Ông, và bán khoán ăn mày Đức Ông. Có khỏi không? Nhiều trường hợp là khỏi. Gia đình họ an tâm, bảo cái đó là không phải là Phật Pháp. Nhưng tôi nghĩ là Phật Pháp ấy, là không có hình tướng, không có cái gì cố định nhất định đâu. Cái gì mà chúng sinh họ an lạc, hoan hỷ, không có tổn hại gì đến cho bản thân của họ và người khác thì đó chính là Phật Pháp đấy. Đó. Cho nên cái trường hợp này cũng nói thêm một chút vậy để nói rằng cái thôi cái vải đỏ mà Phật tử kia thì có các cháu hàng xóm nào mới sinh nói khóc là để cái cho người ta đi, mai kia mình mất cái cho mà gói cái điệp và cái phó trúc đấy thì lấy cái mảnh vải đỏ hoặc vải vàng mới mà gói. Đó, tội gì. Đó, làm phúc đi thì cho có, thì cho được công đức sâu dày. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch thầy. Con xin thầy hoan hỷ bố thí và chỉ dạy cho con một số câu hỏi như sau. Trước kia con chưa hiểu về Phật pháp nên con đã tạo nên bao nhiêu là việc xấu, như bán vàng mã, bán cả thuốc kiến, thuốc dính ruồi, thuốc dính chuột, dầu ăn cá. Đến năm 2018 con mới có duyên về chùa Khai Nguyên và được nghe thầy giảng pháp, thế là con đã hiểu. Và đến năm 2019 thì con từ bỏ hết tất cả những việc đó để đi làm tạp vụ cho nhà trường để có tiền trả nợ học và lo việc làm cho con. Nhưng ở nhà bán hàng thì ngày hai thời đọc hết cả quyển kinh Địa Tạng và ăn chay được. Từ khi đi làm tạp vụ thì con ba ngày mới đọc hết một quyển kinh Địa Tạng và không ăn chay được, cũng không kiêng được hành tỏi vì con ăn theo bếp tập thể của trường. Gần đây đôi lúc tâm con không được an, con cứ nhắm mắt lại là thấy những hình thù thật ghê sợ, con lại phải mở mắt ra. Đêm thi thoảng lại mơ thấy chó, là ngày hôm sau lại bị cấp trên nhắc nhở. Con xin thầy hoan hỷ trả lời cho con biết con phải làm gì để cho hết được những cảnh đáng sợ ấy, đấu tranh với cái tâm ham muốn của mình một cách là nghiêm túc, nghĩ tới lời Phật dạy là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Nếu chúng ta ăn thịt chúng sinh tức là ăn thịt những vị Phật tương lai. Nếu chúng ta giết hại những chúng sinh tức là giết hại những vị Phật tương lai. Tội lỗi vô lượng vô biên, không biết ngày nào có thể thoát ra được. Nếu chúng ta vẫn sát sinh hại vật, vẫn ăn thịt uống huyết gặm xương bút tủy chúng sinh thường ngày thì chúng ta có tụng mỗi ngày có hết ba quyển kinh Địa Tạng, không nói là ba quyển thượng trung hạ mà cả ba bộ kinh Địa Tạng đi chăng nữa thì công đức phúc báo cũng chỉ là có một chút xíu xíu mà thôi. Còn chúng ta mà không tụng được một ngày ba quyển thượng trung hạ thì được một quyển thượng thôi một ngày thôi chẳng hạn, hoặc thậm chí vài ngày mới tụng được một quyển thôi cũng không sao. Chúng ta nhất tâm chúng ta niệm Phật thầm ở trong lòng và chúng ta hướng cái tâm thiện của chúng ta đem đến cái thực hành pháp ở trong cuộc sống thường ngày. Đó. Ví dụ như Phật tử này cũng được cái tiến bộ đó là gì? Sau khi năm 2018 lên chùa nghe thầy giảng pháp, biết được nhân quả, biết được tội phúc một phần nào đó rồi, cho nên về cũng đã bỏ cái chỗ là bán vàng mã với bán những cái đồ liên quan đến dụng cụ sát sinh ấy để đi làm tạp vụ, đấy là tốt rồi. Nhưng bây giờ còn mỗi một cái là từ khi làm tạp vụ không tụng được kinh nhiều như ngày xưa nữa cũng không sao. Không tụng được nhiều thì chúng ta niệm nhiều danh hiệu Phật nhiều trong tâm có được không? Hôm qua thầy nói là bà đi cấy còn niệm được mà, ông thợ rèn nó còn niệm được mà, bà bán hàng còn niệm được mà, thì bà đi quét tạp vụ có niệm được không? Niệm được, cầm cái quét rồi quét cả soạt một cái A Di Đà Phật, coi như là dưới thì chúng ta quét bụi tâm thì quét phiền gì, quét phiền não, quét nghiệp chướng, quét nhiễm gì, nhiễm ô. Chúng ta quán tưởng ngoài thì quét rác, trong thì quét gì? Phiền não tham sân si. Nào tu được không? Tạp làm tạp vụ như vậy có tu được không? Chúng ta thấy cái bàn lau, thấy cái bàn bẩn chúng ta lau, cái bàn bẩn là bẩn cái bụi trần ở bên ngoài, còn điều quan trọng cái tâm chúng ta đang bẩn là bẩn ở bên trong do tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ lấy cấm thủ nó đang đi vây bủa chúng ta. Chúng ta cầm cái khăn chúng ta lau cái bàn ăn hoặc lau cái bụi ngoài vì cuộc sống gia đình mà, cho nên chúng ta vẫn phải đi làm. Chúng ta cầm cái khăn chúng ta lau cái bụi ở ngoài như thế này, đây là lau bụi trần bên ngoài. Còn chúng ta niệm gì? Lau một cái chúng ta niệm A Di Đà Phật, Nhưng tất nhiên chúng ta niệm nhỏ trong tâm thôi. Chúng ta đang đi làm mà công ăn lương như thế mà chúng ta cứ lau cái chúng ta quét một cái là A-di-đà Phật. Quét một cái là A-di-đà Phật, thậm chí niệm to đùng lên á. Ban lãnh đạo nhà trường hay ban giám đốc hay là quản công người ta tưởng mình là bị thần kinh, người ta chấm dứt hợp đồng thì mất việc làm. Đúng không? Không, đây thầy phải nói thật, trong cuộc sống nó thế đấy. Cho nên là chúng ta tu cũng phải tế nhị thôi. Chúng ta tu trong tâm, có ai biết đâu niệm Phật thầm, ví dụ chúng ta quét mà soạt một cái niệm Phật A Di Đà Phật thầm ở trong tâm mấy cái môi thôi, gọi là ức trì hoặc là ý trì thôi. Có ai biết chúng ta đang tu không? Không. Chúng ta làm cái gì cũng cho chỉnh chu, cho gọn gàng, cho tốt đẹp. Thấy cái gì nó bẩn chúng ta liền để lau dọn sạch sẽ và để vào ngăn nắp, đâu có đó. Đấy là tu đấy các quý vị. Đấy là tu đấy. Tu cho cả mình, rồi tu cho cả những người chung quanh mình để xem thấy, ô một cái bà già như thế mà lại tu giỏi thế. Hãy làm cái gì cũng gọn gàng, chỉnh chu, sạch sẽ, ngăn nắp nữa chứ. Mà từ khi bà đến đây là thấy, bà ấy làm thấy ít nói, không có buôn chuyện gì với ai. Mọi công việc giao cho việc gì cũng hoàn thành một cách là xuất sắc. Họ quý mình không? Quý mình là khi họ quý mình rồi á, thì họ hỏi là tại sao bà lại làm được như thế? Bảo tôi cũng chẳng phải là giỏi giang gì, chẳng qua là tôi thì tôi chăm nghe Pháp. Và tôi nghe thầy tôi dặn tôi phải đi tu, phải làm như thế, như thế, như thế. Cho nên tôi làm như thế, như thế. Biết đâu một ngày nào đó họ bảo, ô thầy bà là ai? Và thầy tôi là Phật A Di Đà Tây Phương Cực Lạc á. Ông muốn gặp không? Họ bảo có, tôi muốn gặp. Bảo muốn gặp thì bây giờ cứ niệm danh hiệu của Ngài đi, mai kia chúng ta cùng nhau á. Đến Tây Phương Cực Lạc để gặp Phật A-di-đà nhé. Được không?
Được.
Cho nên, chúng ta muốn độ được người thì trước tiên chúng ta phải độ được mình đã. Chúng ta hoàn thành những công việc mà họ giao cho mình để lấy chọn cái niềm tin của họ. Đấy, việc hướng dẫn cho Phật tử này tu thì phải... Chúng ta đừng có nghĩ là tu là cứ phải ngồi vào trong khóa lễ mới là tu là phải đến chùa mới tu. Không phải, nghĩ như thế là sai. Tu bất cứ nơi nào chúng ta đều có thể tu được. Tu có nghĩa là sửa mà. Chứ tu cho nhà Phật chúng ta có nghĩa là sửa, là thay đổi những cái xấu để biến thành cái tốt. Những cái xấu thì chúng ta quen rồi thì bỏ nó đi. Đó. Cho nên bảo là đến đó họ toàn ăn hành, ăn tỏi. Có gì đâu thì mình tốn thêm một chút thời gian mình nấu cơm sáng rồi cho vào cái cặp lồng cơm mình ăn, muối lạc, muối vừng hay cái gì gì đó cho vào. Ăn được không? Được. Thầy từ trước đến giờ thỉnh thoảng, cho đến bây giờ thỉnh thoảng thầy vẫn phải đi tiếp khách. Vì làm việc giáo hội mà. Thỉnh thoảng vẫn phải đi tiếp khách với các cụ. Các cụ ăn thế nào đấy việc của các cụ. Các thầy ăn thế nào việc các thầy. Điều quan trọng là mình cứ cái bát cơm và xin người ta một cái đĩa muối trắng, thế là xong. Có món rau luộc thì mình nhâm nhi mấy ngọn rau luộc, không thì cái bát cơm của mình thì với cái muối trắng đó thì mới cứ thế thôi. Mọi người hỏi là tại sao thầy không dùng, bảo là mình cũng tế nhị và là bạch các thầy hôm nay con đau bụng lắm con không dùng được. Ấy, nó phải tế nhị thế nhá, chứ đừng có nói ôi con ăn chay con không ăn cái đấy, thôi các cụ ăn đi, các thầy ăn đi, thế không nên. Mình phải tế nhị, họ biết là mình ăn chay rồi, nhưng mà mình phải tế nhị. Ô bạch các thầy hay là thưa các bác là tôi dạo này tôi hay vì cái bệnh tôi đau bụng quá, tôi cứ ăn mỡ ăn thịt vào là nó đau bụng, nó tào tháo nó đuổi. Cho nên thôi xin cho tôi mang cơm đi, tôi ăn mấy hôm đi như thế. Thế dần dần người ta biết mình là người tu, biết là mình ăn chay rồi, cũng không ai bắt mình phải là ăn cơm của cơ quan, phải là ăn thịt ăn cá cùng với họ, ăn hành ăn tỏi cùng với họ đâu mà lo. Nhưng điều quan trọng có làm được không, hay là nghe thấy cái ngửi thấy cái mùi đấy là nước miếng nó lên cái gì, cái trào ra. Ai chiến đấu không được. Tôi sợ là như thế cơ, nó mới đau. Sợ là cái điều đó, tự mình thì chiến đấu với cái tâm ham muốn của mình, cái khẩu vị quen ăn của mình không được thì mới thua thì mới chịu. Thế đến lúc đó không chỉ mơ thấy chó cắn mà sếp chửi, mà thậm chí là có những lúc có khi sếp còn đuổi việc mình nữa cơ. Có công đức thì mọi việc đều tốt lên. Còn cái việc mà hỏi rằng đất cát nhà cửa ở chỗ đó mà có bùa, có bèn, có chấn, có yểm gì đó, vân vân, không quan trọng, về cái tụng kinh Địa Tạng. Chỉ chú Đại Bi và tụng kinh Địa Tạng á, thì bùa gì dần dần cũng sẽ hết, chấn gì dần dần cũng sẽ tiêu, cũng sẽ tan, trả lại cái sự thanh tịnh ấy, tốt đẹp cho cái khu đất ấy mà thôi. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mới nói là bất cứ đạo tràng nào ngài xây dựng thì bộ kinh đầu tiên ngài giảng ở nơi đó nhất định phải là kinh Địa Tạng, là như thế đó. Cho nên bây giờ thầy cũng vậy, đạo tràng nào mà thầy nhận, chùa nào thì nhận đó, thì nơi đó xây dựng đó, đều cũng cho tụng kinh Địa Tạng. Sau đó thì mới làm mọi việc an yên, dân tình cũng nơi đó cũng hoan hỉ, mọi việc chung quanh gần chùa cũng tốt đẹp lên, đâu cũng thế. Rồi còn bảo con trai 31 tuổi chưa lấy vợ, cháu đi làm bây giờ bảo cháu tụng kinh Địa Tạng thì cháu cứ bảo là về nhà thì mệt thì buồn ngủ, chỉ đọc chú Đại Bi được thôi thì cũng được, không sao. Cháu đi làm cả ngày nó chưa đọc kinh Địa Tạng được thì không sao, nhưng mà tốt đấy, cháu chưa đọc được thì lấy cái đài cho bảo cháu nó, hoặc là bảo cháu có điện thoại á, thay vào cái tối buổi tối lại hay xem phim hay nghe hát gì thì mở ra mà nghe giảng, nghe các quý thầy giảng kinh đi, giảng về đạo đức, về nhân quả đi á, để niệm thiện, niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm thôi, thì biết đâu lại gặp được một cái cô nàng xinh đẹp, giỏi giang, nết na thủy mị, lại tự nhiên lại muốn nâng khăn chửa túi cho cậu này thì sao? Tin vui là thêm được tin vui nữa thì sao? Có thể có xảy ra không? Có thể. Cứ tu tập, cứ có công đức, việc gì cũng có thể xảy ra các vị ạ. Đó. Về thì thôi cứ khuyên con, bảo là thầy bảo thôi không tụng kinh Địa Tạng thì thôi con chịu khó nghe các thầy giảng, và cứ dậy sáng con lên thắp một tuần hương, thay 3 chén nước cho các cụ thần linh gia tiên nhà mình, con vái 3 vái là con đi làm. Nếu con niệm Phật được 10 hơi thì con niệm Phật 10 hơi, tức là cứ hít vào, đứng chắp tay hướng về ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, hít vào một hơi thật sâu, xong thở ra Nam Mô A Di Đà Phật, 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 hết một hơi như thế, xong lại hít vào và lại niệm ra 10 hơi như thế, xong vái các cụ 3 lễ mà đi, rồi đi làm. Hoặc rằng gì, nếu mà cần các cụ gia trì cho thì cầu Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, thần linh thổ địa lịch đại gia tiên nữa, gia hộ độ trì cho, khiến cho con trong năm nay con kiếm được một cô bạn gái xinh xắn đẹp đẽ, nết na thủy mị, để cuối năm hoặc sang đầu năm con gì, con cưới đón bạn ấy về để chung sống với con. Đấy, khuyên con trai làm được cái việc như thế. Tôi nghĩ là có khi cuối năm lại đem tin mừng đến đây bảo bạch thầy ơi, đấy làm như thế mà cháu nó lấy được vợ rồi. Cái trường hợp này cũng nhiều lắm đấy nhá. Một Phật tử nữa hỏi: con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, Phật tử con là Diệu Âm Liên Thủy ở Giang Biên, con xin thầy hoan hỉ cho con xin được hỏi một câu ạ. Con gái con lấy chồng đã hơn 10 năm nay, nhưng ở trên mảnh đất nhà chồng có 3 cặp đôi vợ chồng, nhưng cả 3 cặp đôi vợ chồng này đều sống ly thân nhau, tức là bỏ nhau. Các ông chồng đều bỏ ra ngoài ở với bồ đó, bố chồng con gái con, anh trai chồng con gái con, chồng con gái con, tức là 3 đời ở cái đất đó đều bỏ vợ, đều đi ra ngoài. Bố chồng, anh trai chồng và chồng của con gái Phật tử này. Thầy ạ, con tối tăm mù mịt không biết gì, không biết đấy có phải là do đất dữ hay kiểu huyền thất tổ nhà chồng con gái con có vấn đề gì. Con xin thầy hoan hỉ khai thị cho gia đình nhà chồng con gái con phải làm thế nào để gia đình nhà chồng con gái con được sống yên ổn hạnh phúc ạ. Con xin đa tạ tri ân công đức thầy. Chúng ta theo Phật pháp thì bảo là không chấp vào phong thủy, không nên chấp vào phong thủy. và nói rằng vạn sự tùy tâm, vạn sự tùy duyên, vân vân. Nhưng chúng ta biết rằng ở trong cuộc sống này, chung quanh chúng ta có nhiều vấn đề nó phức tạp lắm, nó khó nói lắm các quý vị. Đặc biệt là vấn đề gì? Ở trong cuộc sống của chúng ta này, như ở ngoài thế tục chúng ta, cái vấn đề đất cát, nhà cửa, phong thủy, vân vân đó, nó cũng là một cái điều cũng khá là quan trọng đấy. Chúng tôi thì xuất gia thì cũng gần rất nhiều người, kể cả gần các bậc tôn túc, hòa thượng thượng tọa, các bậc long tượng ở trong Phật môn, cũng như gần gũi cả một số các quý vị đạo sĩ, các vị thầy tướng số, các thầy phong thủy, vân vân, cũng ngồi nói chuyện với họ rất là nhiều. Các nhà ngoại cảm, các nhà tâm linh, chúng tôi cũng ngồi khá là nhiều. Thì mới thấy rằng ở trong cái cuộc sống này, thì thôi là thành Phật, thành Bồ Tát, thành A-la-hán, xuất ly tam giới rồi thì chẳng còn cái gì vướng bận được các ngài nữa, thì không nói làm gì. Nhưng phàm phu chúng ta chưa tâm chưa được thanh tịnh, thì đương nhiên thân chúng ta, tâm chúng ta vẫn còn phải bị cái sự chi phối ở trong luân hồi lục đạo và sự chi phối của môi trường sống chung quanh của chúng ta. Trong đó vấn đề phong thủy cũng là một vấn đề có thể nói là gì? Nó rất là khó nói. Bảo nó có thì có ai chứng minh được nó như thế nào đâu. Bảo là không thì trong cuộc sống chúng ta nó vẫn tồn tại, song hành. Cho nên cái trường hợp này ba đời như thế thì cái vấn đề đất cát ở nơi đó theo như phong thủy chắc chắn là có vấn đề. Theo phong thủy chắc chắn là có vấn đề. Các vị biết không? Tôi biết ở ngoài Hà Nội cái phố gì này, cái gì Kim Mã hay cái gì Kim Mã, phố Kim Mã, có một gia đình. Chúng ta biết cái đất ở mặt phố Kim Mã nó cũng không phải là rẻ, đúng không? Đây có Phật tử ở phố Kim Mã biết cái mặt đường phố chính Kim Mã là rất là đắt, làm ăn buôn bán được, khách dân cư đông, cho nên là làm ăn buôn bán tốt. Ngày xưa có một cái gia đình, tôi biết cái gia đình đó là cái gia đình địa chủ ngày xưa rất là giàu có. Khi cái đất đó, khi mà địa chủ thì thu hồi đất cát cái lúc cải cách đó, thì đem chia thành hàng chục lô đất ra để cho người ở trên cái miếng đất đấy. Thì trong chục cái lô đất đấy thì có một gia đình được phân chúng vào cái nhà ở của cái ông địa chủ ngày xưa thì rất là phát, bây giờ vẫn phát. Phát đến 6-70 năm nay, bây giờ cái gia đình ở đó vẫn phát. Con cái làm ăn thì rất là tốt, mọi cái rất tốt. Nhưng trong chục lô đất đấy thì có một cái lô nó ở đối diện với cái cổng, đối diện với một cái gốc cây đa. Ngày xưa là cái gốc cây đa, cái miếu ở phía bên kia đường. Thì cái lô, cái nhà đấy 5-7 đời người ở rồi đều có người chết bất đắc kỳ tử hết. Đây là một cái điều mà tôi ngồi với mấy cái thầy phong thủy, cái nhà tâm linh ấy, khi cứ nói đến cái chỗ đó mà cái người ta đều lắc đầu, người ta bảo là không giúp được, cái chỗ đấy là nó không thể giúp được. Thế hỏi là sao không giúp được, người ta bảo không thể giúp được thầy ạ. Cái chỗ đấy anh em ở trong làng phong thủy, trong làng tâm linh ấy, nghe đến cái chỗ đấy là đều là sởn gai ốc, nổi tóc gáy lên mà bỏ đi, không ai giúp được. Vì nó 7-8 đời chủ rồi, đời nào cũng có người chết bất đắc kỳ tử ở đó, hoặc chết tai nạn giao thông, mà đa số là gì? Là ngủ qua đêm hôm sau mới phát hiện ra chết ở trong nhà. Thế cho nên là sợ, bán đi bán lại đến 6-7 chủ đều như thế. Và khi người ta phát hiện ra, những người sau này họ phát hiện, nó mua, phát hiện nó sợ, họ không dám mua. Mà đến cái gia đình cách 2-3 năm đến nhờ chúng tôi mà, thì lúc đó mới biết rằng trong gia đình có một người đang nằm bị tai biến, nằm bán nằm nằm gọi là như thực vật ấy, mấy năm rồi không chết. Đứa con trai thì bị điên, duy nhất con đứa con trai thì bị điên. Còn có mỗi bà vợ già cứ lóm cóm đi làm để nuôi chồng nuôi con, khổ lắm. Thế tìm đến với tôi thì tôi chưa kịp đến ở đó thì đã có người báo cho tôi rằng thầy đừng có động vào chỗ đấy nhé, nó ghê lắm đấy. Mấy ông thầy, ông dính vào chỗ đó về cũng đều tan nát hết cả gia đình. Mình nghe thấy là cũng ghê ghê. Mà không biết là nhân duyên thế nào á, thì người ta hẹn là, hẹn ví dụ như người ta hẹn là 4 giờ chiều nay đến đón tôi chẳng hạn, nhưng 4 giờ không thấy họ đến. Mình ghê ghê, nhưng mà thôi, cứ nghĩ là mình là người tu thì thôi, thì mình cứ đến giúp được người ta cái gì thì giúp, còn không giúp được thì thôi, đã hẹn rồi thì cho họ đến. Nhưng chờ đến mãi đến 4 giờ chiều, 5 chiều không thấy đâu. Thế là cuối cùng thì mãi chả thấy đâu. Sau này mới biết là cái ngày hôm đó là cái đứa con của nhà vị ấy, buổi chiều hôm đó nó nặng quá, nó điên lên. Nó đã bị điên rồi, nhưng hôm đó nó nặng quá nên phải đưa nó đi bệnh viện cấp cứu. Cho nên là không lên đón được mình. Nó cũng là cái nhân duyên, cái nghiệp chướng của người ta. Đấy, có những cái chỗ như thế. Và tôi cũng nghe là nhiều những vị mà bên phong thủy và bên tâm linh ấy, kể rằng là cũng ở phố Kim Mã có một cái nhà của đại sứ quán của Hungary hay Bulgaria hay cái gì gì ngày xưa họ ở đó. Ngày xưa chỗ đó cũng là một cái nhà của địa chủ, họ mất. Xong rồi sau này mình, chính phủ mình trao cái đất đó cho bên sứ quán của nước ngoài họ làm. Làm sứ quán ở đó, nhưng mà họ ở thì chúng ta biết sứ quán ở là người Tây nhá. Họ ở mà chọn về đó ở có vài bữa thì chạy hết. Chả có ai. Mà bây giờ người ta gọi cái nhà ma đó, nhà ma ở trong Kim Mã, gần bến xe Kim Mã. Cái đất chỗ đó là đất vàng mà mấy nghìn mét vuông như thế mà không ai dám ở. Bỏ như thế, nhà rất là đẹp. Đó, nhà rất đẹp. Có những cái nơi như thế. Cho nên tóm lại cái chỗ đất cái nhà vị này này, thầy nghĩ rằng thôi ba đời đều như thế. Còn cái gì đâu mà lưu luyến đâu. Thôi cố gắng làm ăn tích cóp đi về để mua lấy một cái chỗ khác nhỏ hơn cũng được mà ở. Cái chỗ đó thì cứ để đó làm vườn, làm cây, làm cối, để đó dần dần rồi thôi. Nếu mà thấy ở cho chỗ khác mà thấy gia đình con cái yên vui hạnh phúc thì thôi coi như là bỏ. Còn những chỗ phải thế đấy các quý vị. Nếu mình đem mình bán, mình lừa người ta, mình bán cho người khác, người ta lại như thế là mình tội thêm. Lấy được vài đồng bạc là tội thêm. Thôi cho nên cái chỗ mà như thế này thầy khuyên là thôi về cứ đi làm, hoặc là đi thuê nhà thuê cửa mà ở đó một thời gian đó, xong bỏ bẵng đi một thời gian. Có những cái chỗ khó ở lắm các vị, thậm chí không ở được thì thôi mình buông đi. Vì còn vì con vì cái lâu dài về sau cứ như thế này, ông bố chồng bỏ chồng rồi anh trai chồng ông bố chồng rồi bỏ vợ. Rồi anh trai chồng bỏ vợ, bây giờ với chồng mình cũng muốn bỏ vợ để đi linh tinh nữa thì thôi, cái chỗ đấy tôi nghĩ là có vấn đề. Buông đi thì, buông được thì buông đi. Một Phật tử nữa hỏi, A Di Đà Phật, con bạch thầy bố thí cho con một câu hỏi. Chỗ con ở có một người bị ung thư tủy, hiện nay cô ấy đang điều trị tại bệnh viện. Trong quá trình điều trị thì anh, chị, em và người nhà cô ấy có nhất tâm tụng kinh Phổ Môn và tụng kinh Địa Tạng của chùa. Nhưng có một cô Phật tử theo chùa Diên Phúc lại nói gia đình này là bỏ hết kinh kệ đi, chỉ niệm Phật thôi. Thầy cho con hỏi, bây giờ gia đình nên tụng kinh sám hối cho cô bạn ấy như thế nào ạ? A Di Đà Phật. Chùa Diên Phúc, chùa Diên Phúc này chắc là chùa Diên Phúc ở dưới Hoài Đức, Sơn Đồng. Chùa này cũng là ở trong gia đình nhà mình đấy, mà ở trong Sơn Môn chùa Hương đấy. Thầy chủ trì ở chùa Diên Phúc này là sư đệ của sư phụ tôi. Còn mấy sư ông ở đấy là cũng là sư đệ tôi. Tức là trong Sơn Môn là con chú con bác. Mà đây không phải là sư nói mà là Phật tử nói. Nói là có Phật tử đang bị ung thư, xong người nhà phát tâm tụng kinh Phổ Môn và kinh Địa Tạng để hồi hướng cho người bệnh. Nhưng mà lại có Phật tử ở chùa Diên Phúc, tôi nghĩ chắc chùa Diên Phúc này đấy. Vì ở đấy là chuyên hay niệm Phật. Cho nên khuyên là bỏ hết tụng kinh để chỉ chuyên niệm Phật thôi. Cái này thì cũng tùy duyên. Nếu mà họ niệm Phật họ thấy an thì họ niệm Phật để hồi hướng cho người thân cũng được, không sao, không ảnh hưởng gì. Còn nếu họ tụng kinh nhé, mà họ thấy an thì tụng kinh nhé, cũng không phải là sai, đều đúng với lời Phật dạy cả. Tụng kinh với niệm Phật đều đúng với lời Phật dạy cả các quý vị. Đó. Có những trường hợp muốn chết không được, muốn sống cũng chẳng xong, trong kinh Địa Tạng nói, mà thậm chí là ông bác của một sư thầy cùng học với tôi, học 8 năm về học với tôi nhà ngoài Phúc Thọ. Đấy, cái này hình như cũng kể một hai lần rồi đấy. Các thầy cũng đã về lập đàn tụng kinh Dược Sư, tụng kinh Phổ Môn, rồi tụng kinh Thủy Sám, tụng kinh Lương Hoàng Sám, mà đến mấy năm trời cầu sống không được, cầu chết chẳng xong. Mà thậm chí người nó thối, nằm lâu ngày nó thối mà giòi đục ở trong thân thể, mà có khi cào ra hàng bát giòi. Các vị biết là nó kinh khủng như thế. Hàng bát giòi, hàng bát con giòi tức là rất là nhiều, kinh lắm. Lúc đó là cầu sống không được, cầu chết cũng chẳng xong. Thế sư thầy hỏi tôi là bây giờ thì sư thầy cứ hay anh em cùng học với nhau mà, cho nên lắm khi thầy gặp thầy cứ hỏi cái ông lão kia bảo cho một câu xem nào, đây tụng kinh gì. Tôi bảo tụng kinh Địa Tạng đi. Thế hỏi có phải lập đàn gì không. Tôi bảo lập đàn được thì càng tốt. 77-49 bông hoa hồng, mỗi lọ hoa 7 bông, rồi 7 đĩa hoa quả, 7 đĩa bánh kẹo, 7 cái đèn, 7 chén nước hay là cốc nước gì đó. Đó. Cái sắp mỗi thứ 7 như thế dâng lên cái bàn mà khai kinh mà tụng. Thầy cũng nghe theo, thầy về thầy lập đàn, thầy khai kinh cho người nhà cùng tụng kinh Địa Tạng. Tụng hết đúng đến ngày thứ 7. Đúng hết ngày thứ 7, thế là tự nhiên ông tỉnh táo, ông gọi con cái, gọi người nhà vào và dặn dò mọi công việc di chúc, xong rồi gọi sư thầy vào là cảm ơn. Cảm ơn xong một cái bắt đầu ông gì, ông đi một cách nhẹ nhàng, mà trong khi đó mấy năm trời. Đấy gọi là mệnh của người ta đến cái giai đoạn đó thì mới gặp được cái Phật Pháp, mới gặp được cái gọi là bệnh nào thuốc đấy. Cho nên tùy theo, ở trong trường hợp câu hỏi lúc nãy thì thôi, nếu mà người nhà mà tụng kinh Địa Tạng, kinh Phổ Môn mà thấy bệnh nhân thuyên chuyển hoặc là họ hoan hỉ, họ thích nghe thì cứ tụng kinh Địa Tạng cho họ. Còn bệnh nhân mà muốn niệm Phật ra thì niệm Phật cho họ cũng không sao. Tin thầy thì tin, mà tin Phật tử thì tin. Tin ai cũng được. Miễn là khuyên niệm Phật theo chính Pháp thì cũng vẫn tốt mà, có gì đâu. Có Phật tử nữa hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con xin thầy chỉ dạy cho con. Con là Ngô Bảy Út ở phường Sơn Lộc, Sơn Tây Hà Nội. Bạch thầy, trưa qua con đang nghỉ một lúc thì thấy loáng thoáng thấy một số người trẻ như đang đuổi theo con. Con thấy sợ và chạy đến thấy cha con, tức là cha con đã mất, ghi chú như vậy, đang ngồi võng nhìn con, và rồi con không thấy mấy người kia nữa ạ. Bạch thầy, mỗi ngày con vẫn đều lên khóa lễ tụng kinh niệm Phật và hồi hướng Tây Phương Cực Lạc và Cửu Huyền Thất Tổ. Con xin thầy ban bố chỉ dạy cho con phải làm như thế nào. Cái này thì cũng đừng có lo lắng làm gì. Chúng ta cứ coi như là thôi, trong cái giấc mơ, trong giấc ngủ chúng ta thấy mấy đứa trẻ con chạy láo nháo lào nhào, thì cũng coi như là gì, chúng ta nhìn thấy, coi như là chúng ta nhìn thấy người thật chạy trước mặt chúng ta, mấy đứa trẻ con chạy trước mặt chúng ta đi có sao đâu. Hoặc là nhìn thấy cha mình đang ngồi ở trên võng, cha đã mất rồi, đang nhìn trên võng. Sau đó nhìn thấy như vậy thì không thấy mấy đứa trẻ nó chạy nó đuổi nhau nữa. Những cái này thì cũng không có gì phải lo lắng cái chuyện đó. Cái đó thì nghĩ rằng thôi, cũng chẳng cần phải hỏi cái gì đó nhiều làm gì. Trong cuộc sống chúng ta, những còn nhiều cái cần phải hỏi hơn rất là nhiều. Nhưng mà thôi, ta đưa câu hỏi thì cũng trả lời Phật tử này, không phải lo lắng lắm đâu. Cứ nhất tâm tụng kinh niệm Phật mà hồi hướng. cho gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại oan gia trái chủ của mình vân vân. Còn mình thì cũng nhất tâm niệm Phật, tụng kinh, bố thí, cúng giảng, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng cầu sinh Tây phương cực lạc đi. Đây là cái lời khuyên chân thành nhất của chúng tôi. Phật tử nữa hỏi: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, xin thầy bố thí giải đáp giúp con một câu hỏi để con rõ ràng, không bị nhầm lẫn tà đạo. Thưa thầy, con có nghe được một đoạn nói chuyện của một bác sĩ tâm lý nói chuyện với một cặp vợ chồng mà người vợ mới sinh em bé, rằng nếu trong trường hợp vợ hoặc chồng không đáp ứng được nhu cầu sinh lý của đối phương thì nên để người kia ra ngoài để giữ hạnh phúc gia đình. Đây chỉ là đại ý thế, chứ bác sĩ tâm lý nói rất nhiều và hợp lý đến nỗi người vợ thấy hợp lý mà đồng ý cho chồng ra ngoài. Trong ngũ giới, giới không tà dâm mà con đọc ở cuốn Phật Pháp Phổ Thông, con không biết con nhớ đúng tên không, nói rằng giới này giữ vì không nhiều người, không khiến người cùng chung sống khổ đau. Vì không khiến người cùng chung sống khổ đau, tức là phải chung thủy. Hơn nữa, bác sĩ tâm lý tư vấn cho người đời, chứ không phải Phật tử. Điều này làm con thấy bối rối. Xin thầy giải đáp giúp con. Nếu không làm người cùng chung sống khổ đau, liệu có phạm giới không? Con có nên khuyên đây là phạm giới tà dâm và nên khuyên như thế nào? Con xin tri ân công đức thầy. Cái lời khuyên của bác sĩ tâm lý này chắc chắn là một cái kẻ gọi là bại hoại. Chúng ta thấy có luân thường đạo lý nào ở thế gian, tôi không nói Phật Pháp nhé, ở thế gian nào có khuyên như vậy không? Không. Gọi là bác sĩ tâm lý mà đi khuyên bệnh nhân mình như vậy, khiến cho gia đình họ càng đến cái chỗ gì, nhanh chóng khổ đau tan nát hơn mà thôi. Đấy gọi là cái kẻ gọi là thần kinh, cái kẻ gọi có thể là làm hại cho đất nước này, cho quốc gia này, cho dân tộc này, cho thế giới này. Chứ không thể gọi đấy là một bác sĩ tâm lý được. Một bác sĩ tâm lý là phải làm sao là phải hướng thiện cho gì, cho bệnh nhân. Đem những cái tốt đẹp, những cái truyền thống, cái văn hóa, cái lối sống lành mạnh, đạo đức á, của cha ông chúng ta để xây dựng cái đời sống á, văn hóa xã hội này ngày một tốt đẹp hơn chứ, vợ chồng phải chung thủy với nhau hơn. Mà lại khuyên họ như vậy thì quả thật là gì? Không chỉ không đúng với Phật Pháp mà còn không đúng với cả cái lối sống văn hóa đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta mấy ngàn năm nay nữa. Cho nên thôi, Phật tử này thì nghĩ rằng cũng không phải nặng nề về cái vấn đề đó. Cái giới không tà dâm ở đây không phải là Phật dạy cho chỉ cái người Phật tử đâu, mà kể cả những người ở thế gian chưa phải là Phật tử, chưa quy Tam Bảo, chưa biết gì đến Phật Pháp. Nếu như muốn gia đình mình hạnh phúc, Đức Phật nói thì phải cần có sự chung thủy, vợ chung thủy với chồng, chồng chung thủy với vợ, có sự yêu thương và tôn trọng lẫn nhau thì cuộc sống gia đình nó mới gì, mới được hạnh phúc trọn vẹn đến đầu bạc răng long. Bằng không á, rất dễ là gì, đứt gánh giữa đường mà thôi. Lúc đó thì khổ cho ai? Khổ cho chính bản thân mình, khổ cho cả con cái của mình, khổ cho cả bố mẹ, người thân á, của mình nếu vậy. Trừ những trường hợp mà đặc biệt bất khả kháng, gặp cái bà vợ mà chả ra gì thì cũng không nên chung sống. Hoặc gặp ông chồng không thể cải hóa được, không thể ra gì, không thể thay đổi được thì mới nên giải phóng cho nhau. Đó là gì? Đó là chia tay, đó là ra tòa. Thì khi đó mới giải phóng cho nhau thì nó lại khác. Còn vẫn chung sống với nhau mà khuyên như thế chắc chắn là cái lời khuyên vớ vẩn rồi, bệnh hoạn rồi, không nên nghe theo, không nên làm theo những cái lời khuyên vớ vẩn như thế. Một Phật tử nữa hỏi: Con Nam Mô A Di Đà Phật, con xin chào thầy, con xin giấu tên Võ VT. Giấu tên Võ VT. Tôi đã giấu tên địa chỉ ở đây, viết theo thầy giấu luôn cho không đọc. Con xin tri ân công đức của thầy. Gia đình con 3 năm nay xảy ra liên tục có người mất từ khi anh họ con cũng có tiền và địa vị xã hội, cũng có tiền và địa vị xã hội, xây lại nghĩa trang, ốp lại đá những ngôi mộ của các cụ, xây đá chung quanh, lại làm cửa sắt khóa lại, xây cuối năm 2016. Đầu năm 2017 thì xây lại nhà thờ chi tộc, tức là nhà thờ họ nhưng mà chi tộc thôi, trong cái chi nhà mình thôi. Đến tháng 9 năm 2017 thì bố chồng con mất, bố con cũng nằm một chỗ không biết gì 8 năm trời. Bố con thọ 85 tuổi. Sau tháng 11 năm 2017 thì anh họ con mất, lại bệnh tiểu đường, thọ 64 tuổi. Sau lại cháu trai trong chi vừa học xong mới ra trường nhận công việc được 1 tháng thì lại tai nạn giao thông. Sau đến năm 2018 anh họ con xây nghĩa trang, xây nhà thờ, đang khỏe, vẫn công tác thì phát hiện bệnh nặng, đến tháng 6 năm 2019 thì mất. Ngày 14 tháng 9 năm 2020 thì mẹ chồng con mất, mẹ cũng già, thọ 85 tuổi. Ngày 18 tháng 1 năm 2021 thì anh trưởng người chi phát hiện bệnh nặng cũng mất. Khiếp cả người, mấy năm mà mất đến 5-6-7 người thế này. Gia đình con bối rối quá. Vừa qua con có nghe các bài giảng của thầy, có trường hợp ở Sơn Tây cũng xây nghĩa trang, làm cổng sắt khóa lại. Thầy bảo gia đình họ về bỏ cửa sắt ra, con cũng nghe theo lời thầy. 15 tháng riêng con đã về quê làm lễ và mở cánh cổng sắt ra rồi ạ. Con mới biết đến thầy và chùa Khai Nguyên hơn 4 tháng nay. Gia đình con xin hồng ân công đức Tam Bảo, xin thầy xin hồng ân của thầy chỉ bảo cho gia đình con phải làm như thế nào giúp chúng con qua cơn hoạn nạn này. Chúng con mong một ngày sớm nhất thầy trả lời giúp con câu hỏi này. Con xin cảm ơn thầy. Thầy sắp xếp cho con gặp thầy, xin thầy cho con 15 phút. Gia đình con xin kính chúc thầy luôn mạnh khỏe, giảng cho chúng con được nghe nhiều những lời pháp nhũ hay. Con là Võ VT, xin được giấu tên. Nam Mô A Di Đà Phật. Có trường hợp Hoàng Tế Nhị không muốn cho mọi người biết. Cái trường hợp này thầy khuyên là nên làm lễ và mở ngay, bỏ ngay cổng sắt đi. Các vị nhớ nhé, có tiền xây nghĩa trang cho các cụ có to có đẹp thì cũng quý, nhưng mà cũng vừa phải thôi, đừng có tốn kém quá. Xây dựng nó tốn kém quá làm cái gì, nó vừa phải là được. Xây tốn kém quá, đẹp quá, trội quá, đi qua đi lại mọi người, mỗi người người ta nói cho một câu, nói cho vài câu là tổn phúc ra. Cứ vừa vừa thôi, người thế nào thì mình cũng thế. Đấy, người xây như thế nào thì mình xây tầm như thế là được, đừng có trội quá làm gì, vừa vừa thôi. Có cái tiền đó thì như trong kinh Địa Tạng nói thì dành để lại để làm việc phúc thiện, ấn tống kinh sách, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm chùa tô tượng đúc chuông để hồi hướng công đức cho cửu huyền thất tổ lịch đại gia tiên, cho những người đã khuất của gia đình chúng ta, thì công đức đó mới là công đức lớn. Công đức ấy mới là công đức chân thật, khiến cho những người đã khuất kia họ được hưởng. Còn xây mồ to mả đẹp chưa chắc đã được hưởng đâu, có khi là bị quỷ thần nó đến gì nó cướp, nó ở trong đấy mất. Xây vừa phải thôi. Các cụ ngày xưa nói là y phục xứng kỷ đức, mồ mả các cụ chúng ta cũng vậy, cũng vừa vừa thôi là được. Rồi cũng không nên, đặc biệt các Phật tử chúng ta sau này thấy họ hàng cái người thân chúng ta mà xây mồ xây mả, xây tường bao chung quanh mà làm cái cửa mà đóng lại á, thì không nên. Gọi là nghĩa trang, trong nghĩa trang các thứ đấy thì mình không nên xây tường quay lại rồi đóng nó lại rồi khóa lại nữa thì không nên. Không nên như thế. Cái đấy là nó trong phong thủy, trong cái vấn đề tâm linh người ta tối kỵ. Tối kỵ cái việc đó. Cứ để bình thường đi, xây lên nó để bình thường. Để bình thường. Thậm chí xây mộ mà làm mộ người ta còn các cụ ngày xưa, các thầy phong thủy người ta kiêng, người ta còn không được xây kín hết nữa, mà còn phải để một cái lỗ khoảng vuông khoảng 20 hoặc là tròn tròn như cái bát hương, để thò đất ra để cắm đất ra, gọi là âm dương ra, cái khí âm dương nó giao thoa với nhau nó mới tốt cho cái việc mổ mả ấy. Đấy, cũng nhớ như thế. Còn đây là đem xây là đóng cửa lại rồi khóa lại để cho khỏi trẻ con nó vào nó phá phách ra các thứ, không nên như thế. Chúng tôi cũng gặp mấy trường hợp như thế rồi. Sau khi làm xong gia đình lục đục, khổ cực vô cùng. Ở Sơn Đông đây ngày xưa có một trường hợp, hàng chục năm trước rồi, 7-8 năm trước rồi chứ đó. Chúng tôi cũng phải xử lý cho và bảo phải bỏ ngay đi. Từ ngày bỏ đi là yên, con cái trong dòng họ thì mới bắt đầu yên chứ. Cái trường hợp này cũng nên bỏ bằng bỏ đi rồi thì được rồi, nhưng cũng nên làm cái lễ. Làm cái lễ tạ mộ các cụ để mình sám hối, đặc biệt về nên gì? Nên tụng kinh Địa Tạng hàng ngày để hồi hướng cầu siêu cho các cụ. Và những cái pháp hội như thế này thì nên viết bài vị và cầu siêu cho các cụ thì tốt nhất. Phật tử nữ hỏi: con kính bạch thầy, thầy bố thí cho con hỏi một vấn đề như sau. Con của con chết vì tai nạn. Cháu chết được 30 ngày thì con của con được dự pháp hội, được dự pháp hội trung phong tam thể niệm 3 ngày. Xong 7 ngày sau con lại nhờ nhà chùa cúng cho cháu. Con không hiểu vì sao mà con của con chết được 49 ngày mà lợn và bò nhà con cũng bị chết. Xong gia đình nhà con cũng hoang mang, lo sợ và đi gọi hồn cháu. Con của con nó nhập vào em dâu của con, nó nói không hiểu, không thiếu gì cả. Tức là cái gì cũng đủ, cũng có. Nó bảo là mẹ gọi em lên mà hỏi. Xong thai nhi của con nó nhập vào em dâu, con nó nói. Nó bảo nó hận con, nên là nó phá. Đáng tuổi anh con chưa chết, nhưng con ghét mẹ con cho anh chết, nên con ghét mẹ nên con cho anh chết. Con mới bảo cho mẹ xin lỗi, thế mẹ đưa con xuống chùa nhé để cầu siêu cho con. Thì thai nhi của con nó bảo: mẹ mà cho con xuống chùa thì con lấy hết lợn bò, con bò nào béo con lấy hết. Nó bảo là nó được đầu thai làm người rồi, nó là con nhà chú ruột ở bên cạnh. Thầy bố thí cho con hỏi, thai nhi của con được đầu thai làm người rồi thì linh hồn để oán giận không ạ? Chúng biết nó cứ thế nào, văn nó cứ lủng củng nó làm sao, cứ như một lá thư thế này. Thế con của con chết tai nạn như thế có phải chết oan không? Thai nhi của con bảo là anh con đáng tuổi chưa chết, nhưng con ghét mẹ, con cho anh chết. Con của con nó bảo là phải gọi thầy cúng đến cúng mặn và cúng cả thịt sống mới được. Con mới bảo thế mẹ nhờ nhà chùa cúng, thì thai nhi của con nó bảo mẹ mà nhờ thầy, nhờ nhà chùa cúng thì con lấy nốt anh quản lại. Thai nhi của con bảo không được nói lung tung ra bên ngoài, con sợ con xuống chùa gặp con gặp được thầy ở sân chùa, thầy bảo con về tụng kinh Địa Tạng, con mới tụng được 2 ngày thì cháu trưởng nhà con bốc bát hương, cô đồng bốc cho. Bốc bát hương xong thì cô tổ nhà con nhập vào em dâu của con bảo là không được châm nhang, mà con nó mới mất, nó nhớ nhà, nó cứ về. Nếu mà cứ châm nhang thì 4/5 2021 thì tháng 4 tháng 5 thì tháng 4 tháng 5 2021 thì trong gia đình con sẽ có thêm 2 người chết nữa. Từ đấy là gia đình con không cho con châm nhang tụng kinh nữa. Bây giờ con thuyết phục mãi, gia đình con mới cho con tụng kinh, nhưng không được châm nhang. Con bạch thầy, tụng kinh không châm nhang có được không? Thầy có cách nào cứu nhà con với? Con xin tri ân công đức của thầy, con kính nguyện thầy sống lâu dài để giáo hóa chúng con. Câu chuyện đúng là trình độ đại học kể chuyện nó có khác. Cái trường hợp này thì Phật tử viết câu hỏi khá là dài, không nhắc lại nữa. Nhưng trường hợp này thì khuyên là gì? Thôi, không nên đi truy tìm cái việc đúng hay sai. Có phải là vong thai nhi mình hay không? Vân vân. Mà cũng chẳng cần nói đó là vong hay là quỷ thần cũng không quan trọng. Điều quan trọng với Phật tử này gì? Nhất tâm tín kính Tam Bảo. Cứ nhất tâm chỉ đại bi và đại bi thập chú và tụng kinh Địa Tạng cho thầy. Cứ nhất tâm mà tụng cho thầy. Còn châm nhang hay không châm nhang không quan trọng. Nếu mà được châm nhang lên đó thì mình nương vào cái gì? Cái thần lực của Tam Bảo, mình nương vào đi. Cái nhang ấy nó là tượng trưng, nhang biểu trưng thôi. Cái hương mình cắm hàng ngày là biểu trưng thôi, biểu pháp thôi. Còn thực tế mình dâng cái hương để ngũ phần chân hương ấy, giới hương, định hương và tuệ hương, giải thoát và giải thoát chi kiến hương ấy, 5 phần chân hương ấy mới là cái hương gì quý nhất. Để dâng lên cúng giảng Tam Bảo. Còn cái hương kia chỉ hương để thắp lên cho xua đuổi đi, giảm bớt đi những cái xú uế chung quanh chúng ta mà thôi, nương vào cái pháp bên ngoài mà thôi. Người nhà chúng ta phải đang lo lắng về cái chuyện ma ma quỷ quỷ như thế thì thôi, từ giờ đến đấy mình không thắp hương cũng được, không sao. Không có mình mà thắp hương lên không bay vào trong họ, trong hàng hay trong nhà làm sao, nó đổ hết lên đầu mình. Bảo đấy, mày không tu thì gia đình tao không sao, mày tu gia đình tao như thế chứ thế. Cho nên từ giờ đến đấy thì thôi, không cho thắp hương, mình cứ không thắp hương, cứ thế mà tụng kinh. Quán tưởng 5 phần chân hương, giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát và giải thoát chi kiến hương ấy, để mà tu dâng lên cúng giảng Tam Bảo. Còn cái việc chỉ chú tụng kinh, cái nhất tâm chỉ chú tụng kinh. Có những trường hợp là yêu tinh quỷ mị á, nó muốn phá đạo của chúng ta, muốn phá cái nguyện tu của chúng ta, muốn phá hành tu của chúng ta, cho nên nói gì, nó giả làm người thân của chúng ta, nó phán này phán nọ phán kia như thế. Cái này nó tế nhị thầy cũng không thể nói tuyệt ra được. Các cụ ngày xưa nói là gì? Có những việc gọi là thiên cơ bất khả lộ, đúng không? Cho nên cái trường hợp này thầy khuyên là về cứ thế mà nhất tâm chỉ chú đại bi và tụng kinh Địa Tạng nhiều hơn nữa thì mọi việc dần dần nó sẽ ổn lại thôi. Một Phật tướng nó hỏi: con kính bạch thầy, con có 2 câu hỏi xin thầy giải đáp giúp con. Một, con nghe nói lễ cúng phả độ gia tiên, con không hiểu lễ cúng ấy như thế nào và đem lại lợi ích gì cho gia tiên. Gia đình con muốn làm lễ cúng ấy thì làm ở đâu và thủ tục như thế nào? Có thể làm chung cả nhà nội, nhà ngoại chung một lần lễ được không ạ? Con xin tri ân công đức thầy. Ấy thì pháp hội như thế này làm sớ, làm bài vị làm sớ, cầu siêu cho các cụ đấy là phả độ gia tiên còn gì nữa. Thế vào đội cho tiên còn gì? Chữ phả có nghĩa là gì? Là rộng, là khắp. Chữ độ có nghĩa là gì? Là cứu, là giúp. Gia tiên là chỉ cho những người đã khuất của nội ngoại của chúng gì? Của chúng ta. Phả độ gia tiên tức là chúng ta gì? Đem cái công đức tu hành, đem cái công đức làm việc thiện, tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc của chúng ta ấy, để hồi hướng rộng khắp cho cả gì? Hai bên nội ngoại, gia tiên cửu huyền thất tổ, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, cô di tỷ muội, á thân liên thích đẳng chư hồn ấy. Đó gọi là lễ phả độ gia tiên. Pháp hội như thế này, gặp pháp hội như thế này, làm sớ, làm bảy vị cầu siêu cho các cụ, đấy là phả độ gia tiên rồi. Còn ví dụ như các chùa có một thầy một trò, một thầy một mình, như thường các thầy hay làm lễ phả độ gia tiên thì người ta vẫn cúng theo cái khoa lễ nhỏ nhỏ, thì là vẫn như là cúng tiếp linh, thỉnh Phật triệu linh, quy vong và chúc thực và tụng kinh cầu siêu bình thường thôi, đấy gọi là phả độ gia tiên. Hoặc nếu lớn lớn hơn thì thỉnh các thầy tăng ni đến để cùng nhau kiến lập đàn tràng, tụng kinh niệm Phật, thậm chí là khoa giáo để cúng cho, vân vân, đấy gọi phả độ gia tiên. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi: con trai con ngoài 20 tuổi rồi, lúc cháu nhỏ con có đi xem tử vi cho cháu, thầy nói rằng cháu sinh vào ngày tháng giờ đều rất xấu, và bảo con phải tìm người nào hợp tuổi cháu để xin cho cháu làm con nuôi của họ, nhưng con không làm theo. Nay càng lớn cháu càng gặp và xảy ra nhiều việc không may mắn, không tốt trong tất cả các lĩnh vực. Con không biết phải làm thế nào bây giờ. Vậy nên con kính xin thầy chỉ dạy giúp con xem có cách nào để tốt cho cháu hay để tốt cho cháu hay nhất thiết phải tìm bố mẹ nuôi ạ. Vì giờ cháu lớn nên tìm bố mẹ nuôi rất khó. Con đã đưa cháu đến chùa đây làm lễ Phật và quy Tam Bảo cho cháu ở đây rồi ạ. Con kính xin thầy hoan hỷ giúp cho con. Con xin cảm ơn thầy và chúc thầy thật nhiều sức khỏe để đem ánh sáng Phật Pháp đến với nhiều người hơn nữa ạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Đi quy Tam Bảo có phải là ăn mày Phật chưa? Hả? Có phải là con Phật chưa? Ấy thì làm con nuôi của Phật chứ còn gì nữa? Quy Tam Bảo thì chúng ta gọi là Phật gì nhỉ? Phật gì? Phật tử. Chữ tử có nghĩa là con, chứ không phải là chữ chết nhé. Chữ tử là con. Phật tử có nghĩa là con Phật. Vậy ăn quy Tam Bảo, ăn mày Phật là con Phật rồi, là con nuôi Phật chứ con gì nữa phải lo. Điều quan trọng là từ giờ trở đi phải bảo cháu nó phải tu nhân tích đức hành thiện. Phải làm các việc gì? Việc thiện. Nói các lời thiện và nghĩ các điều thiện. Thì dần dần điều cát tường tốt đẹp sẽ đến với gì? Với con trai của Phật tử mình thôi, của mình thôi. Đó. Còn như thế thì không phải làm gì nữa. Cũng không phải đi nhận ai là bố nuôi mẹ nuôi nữa. Nhận Phật là bố nuôi là mẹ nuôi rồi còn gì nữa mà phải lo. Đúng không? Nói nôm na ra cách hiểu thế gian chúng ta như thế. Phật tử tức là con Phật tại gia mà. Yên tâm rồi mà tu, yên tâm mà làm việc thiện, yên tâm mà công tác thôi. Có câu hỏi cuối cùng của Phật tử. Kính bạch Thầy, con có mấy câu hỏi, mong Thầy hoan hỷ cho con. Con xin tri ân công đức của Thầy. Con đã tụng kinh Dược Sư và chú Đại Bi hàng ngày hơn một năm nay không gián đoạn. Vì anh trai con sau trận tai nạn đã không còn trí nhớ. Rồi một ngày có đứa cháu gái, con là Phật tử của chùa Khai Nguyên, đã gieo duyên cho con về chùa quy y và phát tâm cúng dường tượng Phật và thỉnh kinh Địa Tạng về để tụng đọc 21 ngày. Sau đó con nguyện hơn một tháng ăn chay, tụng kinh để hồi hướng cho anh. Và từ đấy cho đến nay, con nguyện tụng buổi sáng luôn một biến, và chiều 2 giờ con lại tụng kinh Dược Sư. Vậy con hành trì như thế có phải là tạp tu không ạ? À, thầy ơi, nếu mà thầy bảo được thì 7 chén nước trên ban thờ nhà con có phải thay nước để tụng kinh Dược Sư không ạ? Hay cứ để vậy, sáng hôm sau con xin nước ấy để cho anh con uống ạ? Thế câu hỏi thứ nhất, cái tụng kinh gì cũng được mà. Kinh Dược Sư cũng được, kinh Địa Tạng cũng được, để hồi hướng cho anh cũng được, có sao đâu. Nước thì cúng một lần buổi sáng thôi, đến chiều, đến tối, đến sáng hôm sau mình mới thay một lần thôi, chứ không phải là tụng kinh Địa Tạng thay nước một lần, tụng kinh Dược Sư một lần, tụng kinh Phổ Môn một lần, không quan trọng như thế. Một lần thành tâm thôi, tụng kinh gì cũng được. Nhưng mà theo thầy thì mình nhất tâm vào một bộ kinh trong suốt 21 ngày mình phát nguyện chẳng hạn. Ví dụ phát nguyện tụng kinh Dược Sư thì nhất tâm tụng kinh Dược Sư, niệm danh hiệu Đức Dược Sư trong vòng 21 ngày. Phát nguyện tụng kinh Địa Tạng thì nhất tâm chỉ niệm kinh Địa Tạng, chỉ niệm danh hiệu Phật A Di Đà hoặc danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng trong 21 ngày. Phát nguyện tụng kinh Phổ Môn thì nhất tâm tụng kinh Phổ Môn và niệm danh hiệu Đức Quán Âm trong vòng 21 ngày. Đó. Nên như vậy, hơn là sáng thì tụng kinh Địa Tạng, chiều thì là tụng kinh Dược Sư. Như vậy thì đúng là cũng nói là cũng tạp là cũng đúng thôi. Phát nguyện lập đàn tụng kinh như vậy thì nên chuyên nhất vào một bộ kinh nhất định trong một thời gian nào đó, sau đó mình mới thay đổi. Bây giờ tụng kinh Dược Sư quen rồi thì mình cứ tụng kinh Dược Sư cũng được, không sao. Còn nếu mà mình muốn chuyển kinh Địa Tạng để hồi hướng thì lúc đó tạm dừng kinh Dược Sư lại khoảng 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày, tùy theo mình phát nguyện để chuyên một bộ kinh ấy. Có nghĩa là mình đi chuyên một đường, ví dụ như thầy xuống Hà Nội, thầy đi theo con đường đường Cuba xuống tới ngã ba Hòa Lạc, xong rồi thầy đi ngã ba Láng Hòa Lạc, thầy đi xuống dưới đường Láng, thầy đi từ đây xuống ngã ba Hòa Lạc, rồi thầy là bảo ôi giời, đi đường này xa quá, thì lại quay lại đi đường sang đường sang Phúc Thọ hay là đi lên Sơn Tây để đi xuống đi đường 32, đi tới khoảng đoạn Đan Phượng hoặc là Hoài Đức, thầy bảo ôi giời, đi đường này hôm nay thì tắc đường quá, lại quay trở lại để đi đường cao tốc Láng Hòa Lạc, cứ quay đi quay lại như vậy bao giờ cho đến đích, đúng không? Cho nên phát nguyện theo một con đường nào để cho nó tới nơi đến chốn, để cầu nguyện một cái việc gì đó thì chúng ta nên nhất tâm tụng kinh Dược Sư cũng được, Địa Tạng được, Phổ Môn được, Pháp Hoa được, vân vân. Nhưng cũng nên gì, bình thường chúng ta tu thì thế nào cũng được, nhưng mà đây là chúng ta đang lập đàn tràng để hồi hướng cầu nguyện một cái việc đặc biệt nào đó, như Phật tử này là hồi hướng cho ông bác, ông anh, thì nên nhất tâm bộ kinh nào đó thì tùy vị này chọn. Nước thì cũng không nên phải thay trong vòng ngày 2-3 lần như thế. Ý thứ hai, Phật tử nói, thầy ơi, trong đạo Phật quả cau lá trầu có ý nghĩa gì ạ? Nếu không có thì có bất kính với Phật không ạ? Quả cau lá trầu trong đạo Phật nó cũng ý nghĩa như là tất cả các quả khác, các lá khác thôi. Ví dụ như hoa hồng ý nghĩa đối với gì? Với Phật cũng thế, mà hoa cúc, hoa huệ, hoa lan nó dâng lên cũng Phật cũng thế. Mà quả gì? Quả táo, quả cam, quả quýt, quả mít, quả dưa lê dâng lên cũng Phật cũng thế. Có gì đâu. Đối với Phật bình đẳng, các hoa quả như nhau. Không có cúng quả này Phật quý, quả kia Phật không quý đâu. Hoa này Phật thích, còn hoa kia Phật không thích đâu. Chúng ta đem dâng cúng Phật cái hoa cỏ dại ở bên đường, Phật cũng quý như là chúng ta dâng hoa sen cũng Phật mà thôi các quý vị. Con xin cảm ơn thầy và chúc thầy mạnh khỏe để dắt chúng con hướng về Phật Pháp ngày càng nhiều và thật tinh tấn. A Di Đà Phật.